Chương 224, phiên ngoại đồng thoại thứ 15. Thẩm Hy cảm giác mình nhất định là bị hạ hàng đầu. Không thì, như thế nào mơ màng hồ đồ liền theo hắn về nhà đâu? Nàng ngồi ở trên sofa phòng khách, nâng hắn bưng tới trà nóng, có chút bất an. Cố Ninh An lâu lắm không có động tác, tựa hồ là thật sự tính toán bỏ qua nàng. Được trực giác tổng ở mơ hồ nhắc nhở nàng, sự tình không đơn giản như vậy. Hắn nhất định đang nổi lên chút gì, chỉ chờ nàng thả lòng cảnh giác, một kích chí mạng. Lúc này cùng Lục Cảnh Minh đi quá gần, chưa chắc là việc tốt. Lục Cảnh Minh đột nhiên hỏi nàng, ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy? Thẩm Hy sặc một ngụm trà, cái gì, cái gì? Lục Cảnh Minh chỉ nàng bị mưa ướt nhẹ mặt tóc, kiên nhẫn giải thích, mắc mưa, tắm nước cấm sẽ thoải mái chút. Thẩm Hy ở trong lòng hung hăng phỉ nổ xấu xa chính mình 7749 khắp. Tiếp theo ngượng ngùng nói, không cần, ngươi đi tẩy đi, ta đợi mưa tạnh liền đi. Lục Cảnh Minh từ chối cho ý kiến, ném cho nàng một cái khăn mặt khô sau lấy thay giặt quần áo vào phòng tắm. Thừa dịp cơ hội này, Thẩm Hy ở trong phòng chậm rãi thong thả bước, đánh giá phòng bên trong trang hoàng bố cục. Bức màn cùng sofa nhan sắc đều là màu xám, chỉnh thể bố trí rất giản lược, một kiện dư thừa nội thất tìm không ra đến, không gian bởi vậy lộ ra càng lớn. Nếu không phải trên bàn còn nóng ấm trà, hoàn toàn chính là bản mẫu tại, nửa điểm nhân khí đều không có. Phòng bếp quầy ba bên trên đặt Lục Cảnh Minh vừa mới đã dùng qua cái chén. Thẩm Hy nhận ra, đó là đến trường khi chính mình đưa hắn quà sinh nhật. Chất liệu là tinh tế tỉ mỉ bạch tử, ở năm tháng cọ rửa hạ, có chút âu vàng. Nhưng nhìn ra, chủ nhân rất yêu quý, nửa điểm va chạm dấu vết đều không có. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, lại tại đầu ngón tay sắp sửa đụng tới cốc thân nháy mắt kịp thời thu hồi. Đang lúc xuất thần, có cái gì lông xù vật nhỏ cọ cọ nàng chân. Nàng túi đầu nhìn lại. Meo miêu miêu nghiêng đầu đối với nàng ngọt ngọt kêu một tiếng, sắc lông là xinh đẹp màu quýt. Sườn chua ngọt. Nàng thấp giọng gọi. Meo 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 nó vòng quanh nàng xoay quanh vòng, cao hứng tượng chỉ chó con. Thẩm Hy hốc mắt nóng lên, không lưng ôm lấy nó, đem mặt chôn ở nó mềm mại trên bụng, dùng lực cọ cọ. Sườn chua ngọt, ngươi còn nhớ rõ ta a? Meo mụ mụ ngươi đâu? Thẩm Hy hỏi. Cách đó không xa lại là một tiếng mèo kêu. Nàng theo tiếng nhìn lại, đồng dạng là một cái màu quýt mèo, bất quá béo thành cái cầu. Bị thời gian bảo mòn sở hữu góc cạnh thịt thái sợi xào tỏi. Thẩm Hy ba bước cùng làm hai bước tiến lên, muốn sờ sờ nó. Thịt thái sợi xào tỏi lại nhẹ nhàng xoay người, chui vào mỗi nửa mở phòng. Nàng động tác so đầu góc nhanh, còn chưa phản ứng kịp liền đuổi theo. Trong phòng đen tuyền, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nghe từng tiếng mèo kêu. Thẩm Hy lục lọi tìm đến ngọn đèn chớp mở. Ba, đầy phòng ánh sáng. Trong phòng trang hoàng phong cách cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Ngọn đèn là sắc màu ấm hệ, ôn nhu chiếu vào trên sàn gỗ, phảng phất một tầng sa mỏng. Sa mỏng phía sau là lớn nhỏ bàn vẽ, đều đậy vải trắng. Đại Miêu nằm ở duy nhất một cái bàn thượng, lười biếng liếm chào chào. Thẩm Hy dự đoán, nơi này hẳn là Lục Cảnh Minh phòng vẽ tranh. Nàng không muốn chờ lâu, buông xuống trong ngực sần chua ngọt, đi qua ôm nó rời đi. Đi vào mới phát hiện, quýt miêu dưới thân còn đè nặng thứ gì. Theo nó rời đi, dần dần lộ ra toàn cảnh, là một quyển đồng thoại thư. Nàng tiện tay thay đổi, dính mặc hương trang giấy hào hào thổi qua đầu ngón tay, sau đó dừng lại ở một trang. Chỗ đó mang theo một chương nô đồng diệp làm thành thẻ đánh dấu sách. Cuốn lá ở, còn tinh tế cuốn một vòng nha tóc đen ti. 4 năm đi qua, phiến lá sấy khô, sớm đã không hề xanh tươi. Có chút phát ra hoàng màu nền thượng, có mấy hàng cởi sắc tự. Chữ viết chủ nhân tựa hồ viết rất là gian nan, nhất bút nhất họa độn mà chát, còn có vài nơi bật bút. Vô cớ mở mịt tràn ra vài phần bàng hoàng. Thẩm Hy từng câu từng chữ xem xong, yên lặng đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, nàng cầm lấy kia mảnh ngô đồng diệp. Lúc trước nàng tiện tay đưa cho Lục Cảnh Minh thì đại khái cũng không dự đoán được, hắn sẽ thỏa đáng đến bây giờ. Dù sao, chỉ là một mảnh lá mà thôi. Cùng trên thế giới ngàn vạn mảnh ngô đồng diệp không có gì bất đồng. Nhưng cố tình Lục Cảnh Minh là cái trường tình người. Một cái chén dùng 4 năm, một mảnh ngô đồng diệp 4 năm. Một người, đợi 4 năm. Phía sau thân thủ thăm dò đến một bàn tay, nhẹ nhàng ôm chặt hông của nàng. Mùi vị đạo quen thuộc thổi qua chóp mũi, mang theo ướt nhẹp hơi nước. Trên vai trầm xuống, nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Cảnh Minh anh tuấn chóp mũi. Gần trong gang tấc, hắn đem đầu đặt vào ở nàng hông vai, liền tay nàng nhìn ngô đồng diệp thượng câu thơ, ở bên tai nàng từng câu từng từ đọc lên tiếng. Ta cho ngươi tiêu điều ngã tư đường, tuyệt vọng tà dương, vùng hoang vu ánh trăng. Ta cho ngươi một cái thật lâu nhìn câu nguyệt người bi ai. Ta cho ngươi một cái chưa bao giờ có tín ngưỡng người trung thành. Ta cho ngươi sớm ở ngươi trước lúc sinh ra nhiều năm một cái chạm vạng thấy một đóa hoa hồng vàng ký ức. Tiếng nói ôn thuần như rượu, tràn lưu luyến tơ tình. Thẩm Hy không tồn tại tưởng, tiểu người câm thanh âm nguyên lai dễ nghe như vậy. Nhưng vì cái gì nàng mỗi một lần nghe hắn nói chuyện, hoặc là nhân tuyệt vọng thẳng hàn, hoặc là nhân phẫn nộ run rẩy, hoặc là nhân châm chọc khẽ nết. Đây là duy nhất một lần, hắn dùng như vậy ôn nhu mà bình tĩnh giọng nói, vì nàng đọc một bài đi qua thơ. Thẩm Hy cơ hồ rơi lệ. Nghiệm xong cuối cùng một chữ, Lục Cảnh Minh thu nạp hai tay, đem nàng ôm chặt chặt hơn, hỏi, "Thẩm Hy, ta dùng cái gì tài năng lưu lại ngươi?" Thẩm Hy giật giật môi, trong cổ họng nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Nàng rất tưởng nói cho Lục Cảnh Minh, không cần hắn lưu, nàng sẽ không đi. Nhưng ai đều biết, điều đó không có khả năng. Vì thế, nàng chỉ có thể trầm mặc. Lục Cảnh Minh nhân sự trầm mặc của nàng mà trầm mặc. Một lát sau, hắn mở miệng lần nữa, là hèn mọn cầu xin giọng điệu, "Thẩm Hy, Cố Ninh An cũng không phải một cái đáng giá phó thác người, rời đi hắn, trở lại bên cạnh ta. Ta đã không phải là năm đó ta." Hắn nói, "Ta hiện tại có tư cách yêu ngươi." Thẩm Hy cơ hồ tức vũ khí đầu hàng, đem hết thảy đều nói thẳng ra. Nói cho hắn biết chính mình này 4 năm đến tột cùng là thế nào tới đây. Nói cho hắn biết Cố Ninh An đối với nàng đối Lý Hàn Tinh đều làm cái gì. Nói cho hắn biết, nàng rất nhớ hắn. Vì thế, Thẩm Hy xoay người, rốt cuộc thấy do ánh mắt hắn, đôi mắt có chút hiện ra hồng. Hắn liền như vậy chuyên chú mà nghiêm túc chăm chú nhìn nàng, mang theo một chút cố chấp. giống như mỗi chỉ bị vứt bỏ ở trong mưa, lại vẫn tin tưởng chủ nhân sẽ quay đầu tiếp nó về nhà đại hình quyền. Thẩm Hy xoa gò má của hắn, phồng lên sở hữu dũng khí, lục. Vừa mới nói một chữ, chói hai di động tiếng chuông xẹt qua màn hai. Nàng cúi đầu gấp gáp nhìn lại. Trên màn hình điện báo biểu hiện là, Cố Ninh An giống như rơi vào tính ra cựu trời đông giá rét, Thẩm Hy nháy mắt thanh tỉnh, đáy lòng sở hữu tình cảm, cùng nhau ngưng kết thành băng. Điện thoại chậm chạp không người tiếp nghe, đang bận âm sau tự động cắt đứt. Phút chốc, màn hình đỉnh toát ra một cái tin nhắn. Bà bối, hết mưa, quấy rầy người khác lâu lắm không tốt, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Thẩm Hy mạnh đẩy ra Lục Cảnh Minh, liên tục lui về phía sau vài bộ. Dưới chân không cẩn thận đạp ở đang đắp bàn vẽ vải trắng, nàng lảo đảo một chút, nói, thật xin lỗi. Theo sau chật vật rời đi. Trong phòng chỉ còn Lục Cảnh Minh một người. Mềm mại trong ánh đèn, hắn đứng ở tại chỗ, chậm rãi vạch trần nửa rơi vải vẽ tranh sân dầu, lộ ra phía dưới bàn vẽ. Họa thượng người môi mắt cong cong, bên má có hai cái tiểu tiểu lún đồng tiền. Cùng nơi này mỗi một bức tranh không hai. Ở Thẩm Hy có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại trở về đoạn này dài lâu theo thời gian, Lục Cảnh Minh ý đồ lấy phương thức như thế nhường chính mình nhớ kỹ nàng. Hắn như thế sợ hãi chính mình sẽ quên nàng chuyện này. Chính như hắn sợ hãi, Thẩm Hy có lẽ sẽ quên hắn chuyện này bình thường. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, nàng không có quên hắn, nàng chỉ là không yêu hắn. 322428. Chương 225, phiên ngoại đồng thoại thư 16. Thẩm Hy quên chính mình là thế nào từ Lục Cảnh Minh trong nhà ra tới. Mưa to sơ nghỉ, mặt đất tích không qua bàn chân mưa. Nàng nắm chặt di động đứng ở ven đường. Một chiếc màu xám Bentley im lặng trượt tới bên người nàng. Băng ghế sau cửa xe mở ra, nam nhân tà dựa vào cửa kính xe, không chút để ý quẳng đến thoáng nhìn. Đi lên. Hắn không có nói Lục Cảnh Minh sự, chỉ ôn nhu nói, muốn ăn cái gì? Ta mang người đi ăn. Thẩm Hy cứng vài giây, đạo, ta không nghĩ đi lên. Cố Ninh Viễn rốt cuộc mắt nhìn thẳng đến, nhíu mày, lúc này mới qua bao lâu, cánh liền cứng rắn. Thẩm Hy vẫn là nói, ta không nghĩ đi lên. Cố Ninh An liễm hạ khỏe miệng, đặt ở trên đầu gối tay dùng sức nắn vuốt khớp ngón tay, phát ra cực nhẹ một tiếng giòn vang. Hắn hỏi, vì sao mỗi một lần, ngươi đều nhất định muốn đợi đến ta uy hiếp ngươi, ngươi tài năng ngoan ngoãn nghe lời? Thẩm Hy cười lạnh, đắc, ngươi cũng chỉ sẽ uy hiếp ta. Tốt, ta đây hiện tại uy hiếp ngươi. Cố Ninh An chỉ bên cạnh vị trí, không nghĩ Lục Cảnh Minh sẽ ra ngoài ý muốn lời nói, lên xe. Thẩm Hy biến sắc, đừng động hắn. Lên xe. Hắn nói, ta không nghĩ tái lặp lại những lời này. Nàng cắn răng ngồi xuống bên người hắn. Ô tô chậm rãi khởi động. Cũng không mười phần rộng lớn trong không gian, Cố Ninh An ung dung nhìn xem nàng, đông dương thân thủ. Ngón tay nhẹ nhàng sát qua cánh môi nàng. Hắn thấp giọng hỏi, hắn hôn ngươi sao? Nơi này. Vẫn là. Hắn ngón tay hướng về phía trước di động, đứng ở nàng đôi mắt, nơi này. Thẩm Hy một hơi tích tụ tại đầu trái tim, dùng lực đánh tay hắn, trả lời lại một cách niệm ai, quản nhiều như vậy làm cái gì? Cố Ninh An, ngươi không phải là thật sự thích ta đi. Nghe vậy, hắn dương mắt nhìn nàng, sâu thẳm ánh mắt, nhấp nhô một chút khác tình cảm. Không nói một lời. Thẩm Hy trong lòng khẽ động, ý thức được cái gì, trên vẻ mặt trào ra vài phần không thể tin. Rất nhanh, nàng từ từ triển khai một cái cười ngươi tốt nhất không phải. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, trong tươi cười thối vài phần trả thù tính ác độc. Dù sao ngươi thích, thật sự quái làm cho người ta ghê tởm. Một giây sau, Cố Ninh An quay người hung hăng đè lại nàng, một tay bóp chặt nàng cằm, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Hy, làm người không cần quá tự tin. Thẩm Hy bị bắt ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Một lát sau, nàng giật giật khóe miệng, trong mắt trào ra khinh mạn dối tra ý cười. Nàng từng chữ một nói ra, ngươi làm đau ta. Cố Ninh An trầm mặc thật lâu sau, buông tay. Thẩm Hy ánh mắt trầm trọng. Hắn không chút để ý, thay nàng phất mở ra bên má sợi tóc, dịu dàng đạo, về sau, không nên đi địa phương không cần lại đi. Dừng một chút, hắn mỉm cười, không thì, ta thật sự sẽ giết hắn. Điện ảnh khởi động máy ngày đó, chính gặp Thẩm Hy cùng Sở Vi Vi hợp tác kịch online. Nhiệt độ quả nhiên cùng theo dự liệu đồng dạng, xa xa dẫn đầu cùng thời. Làn đạn cơ bản phân ba phái. Nhất phái cùng suy Sở Vi Vi cầu vùng thí. Nhất phái cuồng mắng Thẩm Hy cường nâng bị thiên khiển. Nhất phái hai đầu đổ thêm dầu vào lửa, ám chọc chọc gây sự. Phô thiên cái địa đều là hai người bọn họ thông cáo. Dùng Cố Ninh Viễn lời nói để hình dung chính là, so qua năm náo nhiệt. Rất nhanh, thế chân vạc cân bằng bị đánh vỡ. Trước là có marketing hào đi đầu phát ngôn, nói Thẩm Hy đoạt Sở Vi Vi tân điện ảnh nhân vật. Sau đó, các nàng là cao trung đồng học sự, cũng bị mô đoàn phim nhân viên lơ đãng nhắc tới. Kết quả có thể nghĩ, hai người cao trung thời kỳ bị bóc cái đáy triều thiên. Năm đó Sở Vi Vi rơi xuống sơn ngay sự, xa cách nhiều năm, cũng lần nữa bị người nhắc tới. Toàn vong khiếp sợ. Truyền thông nghe tin lập tức hành động, sôi nổi tiến đến phỏng vấn Sở Vi Vi. Nghe nói Thẩm Hy từng đem ngươi đẩy xuống vách núi, xong việc còn không chịu thừa nhận, cùng mượn trong nhà quan hệ cho mình thoát tội, chuyện này là thật sao? Ông tính hạ, Sở Vi Vi hốc mắt thường có thể thấy được đỏ. Trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ, nàng mới cố gắng cười một cái, ôn nhu nói, sự tình đều qua, chúng ta bây giờ là bạn tốt. Tựa hồ không nói gì. Được tựa hồ, lại cái gì đều nói. Phỏng vấn một khi tuyên bố, toàn vong đau lòng Sở Vi Vi. Chắc không được Thẩm Hy ở trong kịch diễn như thế tốt, nguyên lai trong hiện thực cũng ác độc như vậy, đây chính là diễn chính nàng đi. Sở Vi Vi quá đáng thương, năm đó được nhiều bất lực a. Ta xem Hoa Như trong Thẩm Hy phản ứng đều không mang phản ứng một chút Vi Vi. Liên này, Vi Vi còn nói các nàng là hảo bằng hữu, kỳ thật là không nghĩ Thẩm Hy bị vong bạo đi. Trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có thiện lương như vậy nữ hài tử? Ta liền tưởng nói một câu, trong nhà có bối cảnh thật tốt à, phạm pháp đều không dùng phụ trách nhiệm. Thẩm Hy phòng công tác phát luật sư tuyên bố, cũng phát năm đó bản án, Tiểu Lưu cũng đứng đi ra giải thích đổi ra sự. Nhưng này chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ở nhóm người nào đó âm thầm lửa cháy thêm dầu hạ, dư luận phát tán đến tối đại hóa. Nhưng Thẩm Hy lăn ra giới giải trí hot seat rút lui lại lui, từ đầu đến cuối ở bảng. Cố Ninh Viễn khí chửi ầm lên. Thẩm Hy ném xuống thu được không biết thứ mấy cái chết con chuột bao khỏa, nghiêm túc rửa tay, thần sắc thản nhiên. Ta nhận thức một người, hắn từng nói cho ta biết, người chỉ biết tin tưởng bọn họ nhận định sự thật. Cho nên, không cần lại cùng che lỗ thay người giải thích. Cố Ninh Viễn xoa xoa trán, ngươi một chút cũng không sinh khí. Thẩm Hy, sinh khí, nhưng có thể nhẫn. Cố Ninh Viễn, sợ chứ? Nhân ra mỗi ngày cho ngươi ký chết con chuột ký chi giả đưa tay, ngươi một chút không sợ hãi. Thẩm Hy, sợ hãi, nhưng có thể nhẫn. Cố Ninh Viễn hận không thể mở ra nàng sợ não, nhìn xem bên trong cấu tạo. Ngươi là bùn nhất sao? Cái này cũng có thể nhẫn, kia cũng có thể nhẫn, có thể hay không có chút tính tình. Thẩm Hy đạo, lúc này có tính tình cũng không sáng suốt, đừng đi để ý liền tốt rồi. Có hay không có tính tình còn được chọn thời điểm. Cố Ninh Viễn không thể lý giải. Thẩm Hy buông tay, nay chủ yếu phải xem ta hay không có chỗ dựa, trước kia ta tính tình vẫn là rất lớn. Ta không coi như người chỗ dựa. Cố Ninh Viễn khí nở nụ cười. Thẩm Hy nhất thời nghẹn lời, chỉ nói, chúng ta là hợp tác quan hệ. Cố Ninh Viễn gật đầu, đối, ngươi bây giờ là ta cây dụng tiền. Bởi vì ngươi, ta mới rốt cuộc chứng minh chính mình, không còn là Cố gia phế vật. Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ lợi ích vẫn là nhân tình, ta đều là của ngươi chỗ dựa, hiểu không? Thẩm Hy khó hiểu, ngươi rõ ràng các phương diện đều tốt vô cùng, như thế nào còn có thể cảm giác mình là phế vật? Nói đến đây cái đề tài, Cố Ninh Viễn khó hiểu có chút phiền muộn, xác thật, ở mặt ngoài ta nhiều phong cảnh a, ba ba có quyền, ca ca có tiền, dùng người khác lời nói, ta vừa sinh ra liền ở nhân sinh đỉnh. Nhưng ta biết, sau lưng, mọi người đều nói năng lực ta không đủ cường, so ra kém đại ca. Ngay cả ta ba đều nhường ta an tâm ngồi mát ăn bát vàng, tiếp thu đại ca mang đến hết thảy, không cần nhúng tay trên sinh ý sự. Ta bị bọc ở trong đông lớn lên, không chịu qua nửa điểm va chạm. Đồng dạng, ta đã định trước không thể giống như Cố Ninh An thủ đoạn cường ngạnh, nhường đại gia tâm phục khẩu phục. Nghe xong những lời này, Thẩm Hy lắc đầu, ngươi vấn đề lớn nhất không phải thủ đoạn hay không đủ cứng rắn. Cố Ninh Viễn ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Thẩm Hy, không cần lại cùng Cố Ninh An so, ngươi không phải hắn, hảo hảo làm chính mình đi. Cố Ninh Viễn suy tư trong chốc lát, suy sụp vây tay, chỗ nào dễ dàng như vậy, ngươi không cũng thoát khỏi không được hắn sao? Nói tới đây, bọn họ liếc nhau, song song thở dài. Không được, ta cảm thấy vẫn là được lại cho ngươi tìm mấy cái bảo tiêu. Cố Ninh Viễn đạo, không thì ta thật sợ ngươi đi đường thượng bị người bộ bao tải. Thẩm Hy nhún nhún vai, tùy ngươi. Cố Ninh Viễn động tác rất nhanh, ngày thứ hai tân đưa tới bảo tiêu liền vào cương vị. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, đến người cư nhiên sẽ là Lão Dương. 3022 năm 28, chương 226, phiên ngoại đồng thoại thư 17. Ngày đó, Thẩm Hy cùng Lão Dương hàn huyên rất lâu. Ta xác định, trong tay hắn nhất định có một phần danh sách, nhưng hắn làm việc quá mức cẩn thận, ta âm thầm tra xét 4 năm, như cũng không thu hoạch được gì. Có phần danh sách này, chúng ta liền có thể triệt để thu lưới, đem Cố ra một lưới bắt hết, bao gồm hắn quyền cao chức trọng phụ thân. Ngươi ca thủ, cũng có thể báo. Ta biết này rất nguy hiểm, nhưng này sự kiện chỉ có ngươi có thể làm được. Thẩm Hy, hắn thích ngươi, ngươi muốn cho hắn tín nhiệm ngươi. Cuối cùng, Lão Dương nói như vậy đạo. Nàng trầm mặc hồi lâu, gật đầu, ta hiểu được. Theo sau, nàng đứng dậy, sắp sửa rời đi thì lại dừng lại. Quay đầu đạo, Cố Ninh Viễn là vô tội. Hắn không có tội không phải chúng ta định đoạt, là pháp luật định đoạt. Lão Dương sắc mặt bình tĩnh, Thẩm Hy, không cần đối với người khác ôm có quá lớn tín nhiệm, chuyện này chỉ có thể trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, Cố Ninh Viễn tuyệt đối không thể biết. Ta sẽ không làm như vậy. Thẩm Hy thâm y, thanh âm rất tiểu tựa hồ là ở nói cho chính mình nghe, nhưng hắn cùng Cố Ninh An thật sự không giống nhau, hắn là người tốt. Lão Dương đạo, nếu hắn có thể phân biệt đúng sai, kia cho dù hắn về sau biết sự tình chân tướng, tin tưởng hắn cũng vẫn là sẽ lý giải ngươi. Thẩm Hy giật giật khóe miệng. Liên sợ là thật sự đến ngày đó, hắn đại để, vẫn là sẽ hận nàng đi. Dù sao, nàng muốn hủy diệt, là cả Cố gia a cùng Lão Dương nói xong sự, Thẩm Hy ra khách sạn chuẩn bị ngồi xe đi chụp ảnh. Phút chốc, nàng quải cái cong, đi đến một cái không ai nơi hẻo lánh. Ấn xuống kia chuỗi quen thuộc tại tâm dây số, một tiếng đô tiếng sau, đối phương chuyển được. Nàng không đợi đối phương mở miệng, một hơi nói xong sớm đã tưởng tốt tìm từ, Lục tiên sinh, ta hy vọng ngươi không cần lại can thiệp chuyện của ta. Ta biết trên mạng bình luận là ngươi làm cho người ta xóa, được từ nay về sau, ta không hy vọng ngươi lại cùng ta dính lên nửa điểm quan hệ. Ngươi cái gọi là giúp, chỉ biết tạo thành ta gây rối. Dừng một chút, nàng nhất quan tâm, nhấn mạnh, Lục Cảnh Minh, ngươi nhường ta rất bối rối. Đầu kia điện thoại yên lặng hồi lâu, rốt cuộc truyền đến nàng thanh âm quen thuộc. Biết, về sau, ta sẽ cách ngươi xa một chút. Từng chữ nói ra, nói rất chậm, phản phất đã tiêu hao hết hắn sở hữu sức lực. Thẩm Hy dùng lực nhắm chặt mắt, tiếp nói ra, còn có Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai. Phiền toái giúp ta chuyển cáo bọn họ, cũng không muốn lại tiếp tục giúp ta cùng người khác cãi nhau. Ta cũng không cần bọn họ những người bạn này. Ở nàng toàn vong hắc dưới tình cảnh, như cũ có một tiểu nhóm người ở tích cực thay nàng làm số liệu, mỗi ngày phương pháp bình luận nhắn lại đùa nàng cao hứng. Gặp gỡ có người âm dương nàng, cũng chỉ có bọn họ sẽ đến thay nàng nói chuyện, cùng đối phương ầm ĩ 3 ngày 3 đêm. Không cần nghĩ liền biết, đó là Hạ Hạ cùng Thịnh Khai, cùng với bọn họ Tiểu Hảo. Trở về lâu như vậy, bọn họ một lần liền chưa thấy qua, thậm chí chưa từng liên hệ. Nhưng Thẩm Hy hiểu được, nàng bằng hữu nhóm vẫn luôn ở chỉ là đổi cái phương thức cùng nàng. Được con đường phía trước không biết, sương mù trùng điệp. Nàng không dám lôi kéo bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Vẫn là sớm làm phủi sạch sở hữu quan hệ cho thỏa đáng. Như vậy, chẳng sợ thất bại, cũng sẽ không lại liên lụy người khác. Đối với nàng gần như vô lý yêu cầu, không biết vì sao, lúc này đây, Lục Cảnh Minh trả lời rất nhanh. "Hảo." Nàng vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn nói ra, "Ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ tâm riêng, nếu ngươi không chịu nói, ta đây liền không hỏi." Dừng dừng, hắn vững vàng âm thanh xuyên qua ống nghe, mang theo làm cho không người nào có thể chống cự an tâm phất qua Thẩm Hy màng tai, "Nhưng ta sẽ vẫn đứng ở bên cạnh ngươi." Thẩm Hy giật mình ngóng nhìn phía chân trời phù vân, một hồi lâu mới vừa tìm về thanh âm của mình. Âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn nói chính là này đó, Lục tiên sinh tái kiến. Nói xong, lại vẫn không đợi hắn mở miệng, dành trước một bước cúp điện thoại. Cánh khô ở trong gió ào ào rung động, thời tiết có chút lạnh. Thẩm Hy che kín áo khoác, đối với trên mặt đất ảnh tử cong cong khỏe miệng. Hốc mắt lại là hồng. Lục Cảnh Minh những lời này phảng phất một tề cường tâm trầm, nàng có thể ở trận này kín không kẽ hở trong âm lưu thở ra một hơi. Cùng đạt được tiếp tục đi trước dũng khí. Châm tỉnh lại, nàng lại mở ra di động. Lúc này đây bấm, là Cố Ninh An dãy số. Điện thoại vang lên hai tiếng, ở đệ tam tiếng bắt đầu trước khi bị người chuyển được. Hắn trong tiếng nói lộ ra không thể tan biến vui mừng, bà bối, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta. Thẩm Hy đi đông cứng trong lòng bàn tay a khẩu khí, lười cùng hắn hư tình giả ý, đi thẳng vào vấn đề, Cố Ninh An, ta cùng Sở Vi vi sự, là ngươi ở sau lưng cố ý phá rối đi. Không phải câu nghi vấn, là câu chân thuật. Cố Ninh An không có nói xạo tính toán, vui vẻ thừa nhận. Thế giới bên ngoài chính là như vậy tàn khốc. Hắn cười nói, ngươi xem, ta hiện tại chẳng qua dùng chút ít thủ đoạn, ngươi cứ như vậy chật vật. Về sau biết làm sao đây a? Thẩm Hy châm chọc đạo, Cố Ninh An, có người hay không nói qua, ngươi giả mù sa mưa dáng vẻ rất làm người ta ngán. Hắn giọng nói nhiều vài phần bất đắc dĩ, hi hi, không phải tất cả mọi người giống như ngươi, dám nói như vậy với ta. Đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ sẽ hảo hảo cùng ta nói chuyện, vĩnh viễn ở vòng quanh. Nàng đạo, đầu kia điện thoại, Cố Ninh An bỗng dưng cười mở ra. Sau một lúc lâu, hắn ngừng cười, thay đổi trước đó ngạo lớn, đoan chính ngữ liệu, hi hi, trở về đi, hắn nói, đây chính là ta chân chính tưởng cùng ngươi nói lời nói. Nhớ tới Lao Dương nói lời nói, Thẩm Hy dùng lực siết chặt di động, âm thanh cố ý run run, hỏi hắn, có phải hay không chỉ cần ta đáp ứng trở lại bên cạnh ngươi, này hết thảy đều sẽ kết thúc. Ca ca ta cũng sẽ bình an vô sự. Cố Ninh An, đương nhiên. Thẩm Hy, ngươi sẽ lại đem ta giam lại sao? Cố Ninh An, bà bối, ngươi đây là ở cùng ta đàm phán. Thẩm Hy, cũng có thể cho là như thế. Cố Ninh An, thật xin lỗi, ngươi không có cùng ta đàm phán từ cách đâu, bất quá, hôm nay tâm tình ta tốt, ngược lại là có thể miễn cưỡng đồng ý ngươi điều thỉnh cầu này. Thẩm Hy, vậy có thể chờ ta chụp xong bộ điện ảnh này sao? Ta tưởng hảo hảo hoàn thành công tác cuối cùng, ngươi nếu là muốn gặp ta, có thể trực tiếp đến đoàn phim. Cố Ninh An, sách, thật là phiền toái. Thẩm Hy, có thể chứ? Cố Ninh An, tính, lần sau không được lấy lý do này nữa. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Kế hoạch hướng đi quỹ đạo, nàng gợi lên khóe miệng, từng chữ nói ra, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Trong phòng hội nghị, cúp điện thoại, Lục Cảnh Minh bình tĩnh nhìn phía ngồi ở đối diện Sở Vi Vi. Sở tiểu thư, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục. Vừa mới cú điện thoại kia, là Thẩm Hy đánh tới đi. Không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta hôm nay muốn đảm sự không phải cái này. Sở Vi Vi chống cằm, nghiêng đầu, đột nhiên hỏi, Lục Cảnh Minh, ngươi còn thích nàng sao? Không, Lục Cảnh Minh lắc đầu, ngữ khí kiên định, ta yêu nàng. Sở Vi Vi con ngươi âm u nàng đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau hắn, không lưng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng tìm cầu, Lục Cảnh Minh, ngươi có thể tượng yêu nàng đồng dạng yêu ta sao? Lục Cảnh Minh nhìn không chớp mắt đổi cái chỗ ngồi, thật xin lỗi, không thể. Nhưng là ta trước gặp ngươi. Sở Vi Vi đôi mắt phím hồng, khóe môi lại là giơ lên, ngươi quên sao? Ngươi là tội phạm giết người nhi tử, ta là tên trộm nữ nhi. Nàng vẫn tại cười, ánh mắt cũng vọng, trên thế giới này không ai sẽ yêu chúng ta vốn là trời sinh một đôi. Lục Cảnh Minh sốc vén mí mắt, cười rêu cợt một tiếng, là ngươi lòng tham, chỉ để ý trước mắt những kia không được đến, nhưng không nhìn thấy người khác đối với ngươi chân tâm. Sở Vi Vi du mắt xuống, tự rêu đạo, bọn họ thích bất quá là người của ta thiết lập, một khi phát hiện ta không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy, trở mặt so ai đều nhanh. Cho nên có đôi khi, ta thật sự rất hâm mộ Thẩm Hy. Khóe mắt nàng đôi lông mày đều là buồn bã, trời cao giống như đặc biệt tiên vị nàng, có như vậy tốt ca ca, có ngươi, có Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai, còn có Cố gia hai huynh đệ. Nàng nhân sinh một mảnh đường bằng phẳng, không cần trả giá bất luận cái gì cố gắng, liền có thể dễ như trở bàn tay được đến ta hao tổn tâm cơ tài năng lấy được hết thảy. Thật là không công bằng. Lục Cảnh Minh mày lồng tầng che lấp, đây chính là ngươi lúc trước hãm hại Thẩm Hy lý do. Nào có hãm hại? Nàng phốc suy một tiếng cười ra. Ta chỉ là vung một cái nói dối. Một cái nói dối? Lục Cảnh Minh khước ngón tay chấp nhận, mắt đen trào ra rốt cuộc gáp chế không được lệ khí, gàn từng chữ, ngươi có biết hay không, trong miệng ngươi này một cái nói dối, cơ hồ hủy nàng nhân sinh. Sở Vi Vi đầy mặt hồn nhiên ngây thơ, ta cũng không nghĩ đến, trùng hợp cái này dối có thể hủy Thẩm Hy nha. Ta liền thuận miệng nói, người khác còn thật sự đều tin, ta có biện pháp nào? Bất quá, nàng lời nói một chuyện, ý cười dần dần lạnh, như vậy cũng tốt. Người không thể luôn luôn như thế may mắn, bằng không, chúng ta này đó bất hạnh người, không phải lộ ra quá buồn cười sao? Trong phòng yên lặng xuống, châm rơi có thể nghe. Hơn nửa ngày, Lục Cảnh Minh hoán thanh mở miệng, ngươi xác thật rất buồn cười. Hắn chỉ đỉnh đầu, nơi này có theo dõi. Dứt lời, lại chỉ đặt lên bàn di động, thân thể về phía sau vừa dựa vào, hơi nhíu mày sao? Ta ở ghi âm. Sở Vi Vi sắc mặt mạnh biến đổi, khó có thể tin đạo, ngươi lại là người như thế. Lục Cảnh Minh đầu ngón tay tùy ý gõ gõ tọa ý tay vịn, hoàn toàn không có nửa điểm làm đối lý sự tự giác. Hỏi lại nàng, ta vì sao không thể là người như thế? Sở Vi Vi cắn răng, nguyên lai Thanh Phong Tế Nguyệt Lục Cảnh Minh cũng sẽ vì Thẩm Hy đi làm tiểu nhân. Lục Cảnh Minh cười khẽ, tiểu nhân thì thế nào? Quan trọng là kết quả, không phải sao? Nhưng nàng cùng Cố Ninh An cùng Cố Ninh Viễn hai huynh đệ trộn cùng một chỗ, đã sớm không cần ngươi nữa. Sở Vi Vi tiếng nói bén nhọn, ngươi bị nàng lợi dụng. So với nàng kích động, Lục Cảnh Minh rất là ung dung, giọng nói là trước sau như một kiên định. Ta tin tưởng nàng làm này hết thảy đều có chính nàng nguyên nhân. Nàng thất thanh nói, ngươi liền như thế tin tưởng Thẩm Hy. Lục Cảnh Minh mỉm cười, bởi vì nàng sẽ vứt bỏ ta, nhưng tuyệt không có khả năng vứt bỏ Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai này hai cái bằng hữu. 322628. Chương 227, phiên ngoại đồng thoại thư 18. Thẩm Hy không nghĩ đến, Sở Vi Vi sẽ tìm tới chính mình. Chụp ảnh tiến hành hừng hực khí thế, được trường quay ầm ầm đám người lại đột nhiên im bặt tiếng. Nàng theo tầm mắt của mọi người quay đầu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Sở Vi Vi, không có mang trợ lý, liền chính nàng một người. Thẩm Hy, chúng ta trò chuyện đi. Sở Vi Vi đạo. Thẩm Hy không biết nàng lại muốn chơi hoa dạng gì, có chút khó chịu, chúng ta không có gì hảo trò chuyện. Sở Vi Vi nhẹ giọng nói, Lục Cảnh Minh tới tìm ta. Nghe được tên này, Thẩm Hy chần chờ một chút, quay đầu đối những người khác dặn dò vài câu, mang theo nàng đi đến một bên. Nói đi, chuyện gì? Sở Vi Vi dựa vào tàn tường, cho mình điểm điếu thuốc, không đáp hỏi lại, đến một chi sao? Thẩm Hy lắc đầu, ta không thích mùi thuốc lá. Sở Vi Vi cười nhạo một tiếng, còn thật thuần a. Thẩm Hy nhíu mày, ngươi muốn nói chính là cái này? Đương nhiên không. Sở Vi Vi túi đầu hít một hơi thuốc, đầu ngón tay hỏa tinh sáng tắt không biết. Nàng ngẩng đầu, ở một mảnh sương mù trong lộ ra cái bi thương cười, nói với Thẩm Hy, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta sẽ công khai cùng ngươi xin lỗi. Thẩm Hy nhất thời không phản ứng kịp, cái gì? Chuyện năm đó, ta sẽ hướng công chúng nói rõ sự thật chân tướng. Sở Vi Vi từng câu từng từ cắn răng nói, ngươi như thế nào đột nhiên? Lời còn chưa nói hết, Thẩm Hy ở nàng cười như không cười trong ánh mắt hiểu ra, trong lòng chấn động. Là Lục Cảnh Minh. Sở Vi Vi nhún nhún vai, tự giễu đạo, không biện pháp, quá đắc ý vênh báo, bị hắn bắt được điểm. Thẩm Hy tỉnh sau một lúc lâu, đạo, nguyên lai là như vậy. Sở Vi Vi phủi phủi khói bụi, giọng nói ra ngoài ý liệu bình tĩnh, chuyện này sau, trong nước lại vơ ngã đất dung thân, ta sẽ dùng toàn bộ thân gia bồi thường công ty, giải ước xuất ngoại. Nàng cười nói, ngươi hẳn là thật cao hứng đi, từ nay về sau, ngươi sẽ không lại nhìn thấy ta này trường khiến người ta ghét mặt. Thẩm Hy sửa sang ở trong gió lạnh bay múa sợi tóc, nếu như là 5 năm trước, ta đích xác sẽ thật cao hứng. Nhưng ta không phải năm đó ta. Nàng cũng cười nói, đối với hiện tại ta đến nói, sở hữu không quan trọng nhân hòa sự, giống như là phòng, thổi qua đi liền hảo, sẽ không trong lòng dừng lại lâu lắm. Nghe vậy, Sở Vi Vi bỗng quay đầu, bất động thanh sắc lao đi đôi mắt thủy ngân, thấp giọng lẩm bẩm một câu gì. Thẩm Hy không nghe rõ, cũng lười truy vấn, không chuyện khác lời nói, ta chưa hết đi. Đang muốn rời đi thì Sở Vi Vi phút chốc bắt lấy tay nàng, không đầu không đuôi hỏi, Thẩm Hy, nếu như có thể trở lại một lần, ở năm đó cái kia trên vách núi, ngươi còn có thể giữ chặt ta sao? Thẩm Hy không do dự, chân thành nói, mặc kệ trọng đến bao nhiêu lần, 18 tuổi Thẩm Hy đều sẽ giữ chặt ngươi. Ở nàng ngẩn ra thần sắc trong, nàng đuôi lông mày khỏe mắt treo một tia tinh tế rêu cận. Mà nếu năm đó rớt xuống đi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Sở Vi Vi cầm tay nàng một chút xíu buông ra, cuối cùng vô lực buông xuống. Thẩm Hy xoay người rời đi. Thẩm Hy, Đông Dương, sau lưng Sở Vi Vi kêu nàng một tiếng, khàn khàn không còn hình dáng. Thẩm Hy quay đầu nhìn lại, nàng dùng lực ném khói, hai mắt đỏ bừng, mặt lại bạch phảng phất một trương tân giấy. Sở Vi Vi đạo, ngươi chính là vận khí tốt. Nếu ta cũng có một cái tượng Lục Cảnh Minh như vậy người yêu ta, nàng hung hăng lau trên mặt nước mắt, cố chấp nhìn chằm chằm nàng không chịu chớp mắt. Ta tuyệt sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này, trở thành hôm nay như vậy người. Thật lâu sau, Thẩm Hy mới vừa nhẹ giọng nói, đúng a. Đời này có thể gặp Lục Cảnh Minh, vận khí ta thật sự rất tốt. Ở trận thứ nhất tuyết rơi xuống thời điểm, Sở Vi Vi ở trên lưỡi bộ phát biểu xin lỗi tuyên bố, cùng tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Tiếp, nàng đem năm đó phát sinh hết thảy, không gì không đủ phát ra. Kết cục ở, nàng như vậy viết rằng, ta biết mình rất buồn cười, cũng mặc kệ các ngươi như thế nào xem ta, nhưng ta tuyệt sẽ không đi cầu Thẩm Hy tha thứ. Bởi vì ta so ai đều rõ ràng biết, mặc kệ qua bao lâu, mặc kệ phát sinh cái gì nàng dù có thế nào, cũng sẽ không tha thứ ta. Đến tận đây, chuyện này rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Tại mong muốn giống hệt nhau, toàn vong một mảnh tiếng mắng. Phần lớn là lúc trước mắng Thẩm Hy những người đó. Chỉ là lúc này đây, trong cống ngầm kia chỉ con chuột biến thành Sở Vi Vi. Rất nhiều truyền thông đi suốt đêm đến, muốn phỏng vấn Thẩm Hy. Nàng hoàn toàn không để ý, chuyên tâm quay phim. Cố Ninh An gần nhất thường thường đến đoàn phim tham ban. Đến cũng là trầm được khí, thích ứng lực tốt bản thân tìm ghế dựa ngồi ở một bên. Chờ Thẩm Hy hạ diễn, hắn liền dẫn nàng đi phụ cận có tiếng phòng ăn ăn cơm, đưa nàng giá cả xa xỉ kim cương vòng cổ. Hay hoặc là mang nàng đi tham gia lớn nhỏ tiệc rượu. Ý Hương Tấn hành tại, hắn cùng người không chút để ý nói chuyện, từ đầu đến cuối chặt chẽ nắm tay nàng. Có người không biết tò mò, hỏi thân phận của nàng. Cố Ninh An thanh âm rừng rừng, đạo, đây là vị hôn thê của ta, Thẩm Hy. Toàn trường ồ lên. Thẩm Hy trong tay cốc có chân dài lung lay, vẩy ra vài giọt tinh hồng rượu dịch. Nàng nghiêng đầu, vừa vặn chống lại Cố Ninh An chẳng biết lúc nào càng đến ánh mắt. Chuyên chú trung trộn lẫn một tia không biết tên mềm mại tình cảm. Nàng rất nhanh rời mắt, hờ hững nhìn phía nơi khác. Nắm nàng tay kia, vô cớ siết chặt, như cũng không chịu buông ra. Sắp thế ngày, là một cái đại tuyết tiên. Vẫn là tranh cãi ầm ĩ trường quay, Thẩm Hy ngồi ở một gốc cây khô hạn, đối trên ống tay áo rừng bông tuyết mà người. Đang nghĩ cái gì? Mất hồn như thế. Cố Ninh An thanh âm đem nàng kéo về hiện thực. Nàng miễn cưỡng đối với hắn cười cười, không có gì, vừa mới ở lưng lời kịch. Cố Ninh An từ chối cho ý kiến, hôm nay khi nào kết thúc? Ta mang người đi ăn cơm. Còn có cuối cùng hai trận diễn. Nàng đạo. Sách, không thể hiện tại liền đi sao? Không được. Thẩm Hy phủi đi tay áo thượng đông tuyết, đứng dậy liền đi, đây là công tác của ta. Cố Ninh An cao mày kéo lấy nàng, giơ tay lên. Nàng phản xạ có điều kiện run run, hoảng hốt dương mắt nhìn hắn. Tay hắn dừng một chút, tiếp theo đầy mặt không kiên nhẫn rơi xuống nàng đỉnh đầu. Nhẹ nhàng hái đi không biết khi nào rớt xuống một mảnh khô diệp. Chỉ là một mảnh lá mà thôi, sợ cái gì? Hắn buông tay cho nàng xem, cười như không cười. Thẩm Hy cười đến càng miễn cưỡng. Cảm ơn. Nói xong, không đợi hắn đáp lại, vội vàng rời đi. Cố Ninh An lần nữa ngồi trở lại vừa rồi trên ghế, nhìn chằm chằm này phiến lá nhìn hảo một trận. Khô diệp cực kỳ giòn, tựa hồ đầu ngón tay chỉ cần vi dùng một chút lực, liền sẽ nát làm một phấn. Bởi vậy, hắn biết động tác của nó đặc biệt thật cẩn thận. Một lát sau, hắn đem nó thu vào trong túi áo, thỏa đáng thả hảo. Sắc trời dần dần muộn, cuối cùng một cái ống kính chụp xong, hiện trường một mảnh hoan hô. Sắt thanh vui vẻ thanh âm liên tiếp. Thẩm Hy ôm bó hoa cùng công tác nhân viên chụp đại hợp ảnh, mỗi mắt con cong. Cố Ninh An mười ngón giao nhau, chống cằm, ở không người ở yên lặng nhìn xem nàng. Mày ngậm một tia chính mình cũng không phát giác ý cười. Ngay sau đó, điện thoại vang lên. Cố tổng, SL khoa học kỹ thuật lại đoạt chúng ta một bút đơn đặt hàng. Di động đối diện đặc trợ run run rẩy rẩy đạo, đây đã là tháng này lần thứ 16, đối phương rõ ràng cho thấy cố ý nhằm vào, còn tiếp tục như vậy, công ty. Cố Ninh An giọng nói không có gì phập phồng, cho nên đâu. Đặc trợ thanh em run lợi hại hơn, cố tổng, ngài có thể rút thời gian tới công ty một chuyến sao? Các vị cổ đông nhóm đều cảm thấy phải có tất yếu hợp thảo luận một chút đối sách. Cố Ninh An đơn giản dứt khoát cự tuyệt, không rảnh. Đặc trợ muốn khóc, vậy ngài khi nào có rảnh? Cố Ninh An không biết đang nghĩ cái gì, một hồi lâu mới trả lời, gần nhất đều không rảnh, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, cúp điện thoại. Được rất nhanh, một cái khác dãy số đánh tiến vào. Không có ký tên, nhưng hắn biết, đó là ai. Bản muốn cắt đứt tay dừng lại, điểm tiếp nghe. Trung niên nam nhân thanh âm trước sau như một lạnh mà cứng rắn, còn bọc nồng đậm lửa giận. Ngươi gần nhất đến cùng đang làm gì? Công ty từ bỏ phải không? Thập Tam Nguyệt cũng bất kể phải không? 322728. Chương 228, phiên ngoại đồng thoại thứ 19. Có biết hay không hiện tại có bao nhiêu khó giải quyết sự chờ ngươi đi xử lý, có người đã nhìn chằm chằm Cố ra. Hơi không chú ý mọi người chúng ta đều được đi thong, loại thời điểm này ngươi lại cả ngày vây quanh ở một cái con hát bên người chuyển động. Cố Ninh An, ngươi đệ đệ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự sao? Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, hảo hảo tưởng rõ ràng thân phận của bản thân. Thu đồ ập xuống dừng lại giáo huấn, Cố Ninh An lại thần sắc không thay đổi. Hắn kiên nhẫn đợi đầu kia điện thoại thanh âm dừng lại, mới vừa mở miệng, thân phận. Ba, ngài cảm thấy ta hẳn là thân phận gì? Đối phương trầm mặc 2 giây, ngươi đương nhiên là con ta. Cố Ninh An giật giật khóe miệng, đáy mắt đong đầy trào phúng. Được ngài trong lòng từ đầu tới đuôi, đều chỉ có Cố Ninh Viễn một đứa con, không phải sao? Đối phương không kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố Ninh An đạo, ta chỉ là nghĩ biết rõ ràng, thân phận của ta đến cùng là cái gì? Là ngài trên tay một cây đao, là Cố gia tấm mục, hay hoặc là gặp chuyện không may sau tùy thời có thể vứt bỏ một quân cờ. Lúc này đây, đối phương trầm mặc càng lâu. Cố Ninh An cười đến cong eo, ba, nguyên lai ngài cũng không biết ta. Đối phương lạnh lùng nói, Cố Ninh An, không nên ở chỗ này nổi điên, nên làm cái gì đi. Cố Ninh An nhìn trời, dài dài thở dài. Cứ như vậy đi. Cái gì? Ta nói, cứ như vậy đi, ta cũng chơi mệt mỏi, nên kết thúc. Nói xong, không cho đối phương lại mở miệng cơ hội, hắn cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động ném qua một bên, Cố Ninh An bước đi đến Thẩm Hy bên người, đối chính khoe khoang chính mình máy ảnh lấy liền Nam Nhị hào đạo, cho chúng ta cũng chụp một chương. Nam Nhị không dám cự tuyệt, bận điều đáp ứng. Thẩm Hy mới vừa còn con khỏe miệng mân thành một đường thẳng tắp, trên mặt không có biểu cảm gì. Cố Ninh An tay khoát lên nàng đầu vai, đem nàng dùng lực đi chính mình phương hướng mang theo mang, nhắc nhở, cao hứng điểm, bà bối, đây chính là chúng ta lần đầu tiên chụp ảnh chung. Nàng cả cười hạ, trong mắt tràn đầy có lệ. Giang giác, hình ảnh dừng hình ảnh. Ảnh chụp đi ra sau, nàng cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, Cố Ninh An lại xem. Cuối cùng, hắn thật cẩn thận thả tốt, như đối đãi kia mảnh cô diệp. Không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Thẩm Hy đạo, đi thôi. Hắn thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Hảo. Cùng dĩ vãng bất động. Lúc này đây, ăn cơm địa điểm không phải cao cấp nhà hàng, là Cố Ninh An sống một mình ra. Thẩm Hy đứng ở phòng khách, mắt lạnh nhìn hắn vén tay áo vào phòng bếp, khỏe mắt quét nhìn liếc hướng nửa mở môn thư phòng, như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Cố Ninh An mang sang một chén tỏa hơi nóng mặt là rất bình thường bột mì, có rau xanh, có trứng chiên, nước dùng nấm bạch, mùi hương sông và mũi, thấy thế nào đều không giống như là Cố Ninh An có thể làm được đồ ăn. Nếm thử. Cố Ninh An đưa cho nàng một đôi đũa. Thẩm Hy tiếp nhận, bất động thanh sắc ở trong bát chọn lại chọn, chậm chạp không hạ khẩu. Cố Ninh An làm bộ như không nhìn ra nàng cảnh giác, rót cho mình chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Như thế nào không ăn? Thẩm Hy ứng phó đạo, không có hứng thú. Hắn kéo dài âm cuối, như có chỉ đạo, không phải sợ ta cho ngươi kê đơn liền hảo. Thẩm Hy mí mắt rực rực. Cố Ninh An bỗng cười ra tiếng, Thẩm Hy, ta nếu quả thật muốn đối với ngươi làm chút gì, căn bản không cần đến này đó hạ lưu thủ đoạn. Dù sao, ta nhất tâm hiểu, chính là uy hiếp ngươi, không phải sao? Nàng làm bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, túi đầu miệng nhỏ ăn mì. Cố Ninh An cứ như vậy nhìn xem nàng, rượu trong chén hết lại đổ, bất chi bất giác. Nguyên một bình rượu bợ rằng đi uống không còn một mảnh. Thẩm Hy nhận thấy được dị thường của hắn, nhíu mày đạo, ngươi làm sao vậy? Tâm tình tốt, uống rượu 2 ly. Hắn không thèm để ý, lại mở một bình rượu. Thẩm Hy liền không hề còn hắn, tiếp tục ăn mì. Phút chốc, hắn hỏi, ăn ngon không? Thẩm Hy gật đầu, ăn ngon. Có lẽ là uống nhiều quá nguyên nhân, Cố Ninh An đen bóng con ngươi ướt sũng, lại lộ ra có chút đốc. Khi còn nhỏ, mẹ ta thường xuyên cho ta làm cái này. Hắn nhếch môi, trên mặt trì độn biểu hiện ra vui vẻ, ta cũng rất thích ăn. Thẩm Hy hiếu kỳ nói, vậy ngươi vì sao không cho mình hạ một chén? Nghe vậy, hắn thu cười, dù mắt nhìn chằm chằm trong chén trong suốt rượu dịch. Một hồi lâu mới lên tiếng, "An chán." A Thẩm Hy không có gì truy vấn dục vọng, cắn khẩu khô vàng trứng chiên, chuyên tâm ăn mì. Được chờ nàng ăn xong mới phát hiện, đối diện Cố Ninh An chẳng biết lúc nào gục xuống bàn, nửa khép mắt. Trong lòng nàng khẽ động, đứng dậy đi đến bên người hắn, tưởng xác nhận có phải hay không thật sự ngủ. Tay còn chưa tới kịp gặp phải hắn, bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt chuẩn xác rơi xuống trên mặt nàng. Nàng hoảng sợ, bận bịu muốn thu tay. Hắn lại dùng lực bắt được cổ tay nàng, thật lâu chăm chú nhìn nàng. Thẩm Hy cố gắng nhường chính mình trấn định lại, làm sao Hắn không nói, liền như vậy nhìn xem nàng. Trong mắt nhu tạp rất nhiều tình cảm, nàng xem không biết rõ. Trong phòng yên tĩnh im lặng, thậm chí có thể nghe cửa sổ khép hờ ngoại bông tuyết rơi xuống chạc cây thượng rất nhỏ tiếng vang. Đông Dương, Cố Ninh An mở miệng, tiếng nói nhiễm mát lạnh tử hương. Thẩm Hi, nói yêu ta, nói một câu ngươi yêu ta, có được hay không? Thanh âm nhẹ tựa một đoàn sợi đông, nửa điểm sức nặng đều không, tựa hồ một giây sau sẽ bị gió thổi đi. Nhưng Thẩm Hi xác thực nghe được những lời này. Nàng tựa hồ cười một tiếng, được trên mặt cái gì biểu tình đều không có, chỉ là một chút xíu tách mở ngón tay hắn. Ngươi uống say. Cố Ninh An suy sụp nhắm mắt. Đúng a, ta say. Hắn chậm rãi gục xuống bàn, vùi đầu vào khuỷu tay, rốt cuộc không nói câu nào. Hô hấp rất nhanh vững vàng xuống dưới. Xác định lần này hắn là thật sự ngủ, Thẩm Hi không chỉ hoan nữa, nắm chặt di động, đi vào chưa khóa lại thư phòng. Nơi này có vẻ cùng bình thường thư phòng không có gì bất đồng. Được trực giác nói cho nàng biết, nơi này nhất định có nàng muốn tìm gì đó. Liên dấu ở nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh. Đêm khuya, còn tại cục cảnh sát trực ban lão Dương thu được một cái thông tin. Chỉ có ngắn ngủi ba chữ, hắn lại mạnh đỏ mắt. Tìm được. 322828. Chương 229, phiên ngoại đồng thoại thứ 20. Trời còn chưa có hoàn toàn sáng choang, tầng mây mờ mịt, lồng một tầng che lấp. Trong phòng không bật đèn, chỉ trông vào ngoài cửa sổ mấy sao đèn đường ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng. Mơ hồ có tiếng còi báo động theo gió truyền đến. Trên bàn không uống xong nước lèo đã nguội, mặt ngoài nổi một tầng màu trắng dầu mỡ. Mặt ngược lại là ăn sạch sẽ. Cố Ninh An không có gì chính hình dựa vào lưng ghế dựa, một tay thưởng thức một phen ôn nhuận ngọc sơ, nửa khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, chỉ có thể thoáng nhìn mình lên khóe miệng. Đi cũng tốt. Hắn than thở một tiếng, thu tốt lực, đứng lên. Đi không hai bước, nhớ tới cái gì, hắn sờ túi. Có cái gì đó đâm tay đau. Lấy ra vừa thấy, đầy tay diệp tiết. Khô diệp dễ vỡ. Cho nên mặc kệ như thế nào cẩn thận bảo quản thỏa đáng thu thập. Không giữ được vẫn là không giữ được. Cố Ninh An câu lấy khóe miệng chậm rãi buông xuống. Thật lâu sau, hắn thu nạp lòng bàn tay, nắm chặt quyền đầu đi đến cửa sổ khép hờ vừa. Xa xa, Trường Long dường như xe cảnh sát nhanh như điện chớp mà đến. Vốn chỉ là mơ hồ còi cảnh sát vào lúc này điên vang. Cố Ninh An dựa xong, ngắm nhìn xa xa bị đèn đường ngọn đèn nhiễm sắc một thụ tuyết trắng. Không giống tuyết, giống như hoa. Vốn nên nở rộ ở vào ngày xuân hoa. Hắn mỉm cười, nắm chặt nắm tay mở ra, hướng ra phía ngoài dương lên. Vô số thật nhỏ khô diệp mảnh vụn theo gió bay đi. Từ nay về sau, thả ngươi tự do. Tới gần Tết âm lịch, Hoa Quốc xảy ra một đại sự, cả nước khiếp sợ. Trước là thập tam nguyệt cái tổ chức này xuất hiện ở quần chúng tầm nhìn, lại là vô số năm xưa bản án cũ trồi lên mặt nước. Từng cọc, từng kiện đều là máu cùng nước mắt. Càng trọng yếu hơn là, này hết thảy đều cùng một vị chánh bộ cấp lãnh đạo có liên quan. Năm mới ngày thứ nhất, thập tam nguyệt bao gồm toàn bộ Cố gia, ầm ầm sập. Án kiện này ảnh hưởng rất rộng, cùng Cố gia có liên quan người toàn bộ cần tiếp thu điều tra, cùng Cố gia có liên quan sở hữu tài sản đồng dạng đều bị đông lại. Tuyết trắng tan rã hầu như không còn thì Cố Ninh Viễn một mình đi ra viện kiểm sát. Thiên vừa có chút sáng, trên đường nửa bóng người đều không có. Không đúng, có một cái. Tước súng ngã tư đường, nàng quay lưng lại ô tô xa quang đang ngọn đèn đứng, thấy không rõ biểu tình cùng bộ dáng. Nhưng hắn biết đó là ai. Cố Ninh Viễn phảng phất ngậm du tựa tiến lên. Có lẽ là cảm thấy lạnh, hắn chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, dùng lực ôm chặt cánh tay. Ta là đang nằm mơ sao? Hắn nhỏ giọng hỏi nàng. Thẩm Hi rũ mắt nhìn hắn. Một đoạn thời gian không thấy, đầu hắn tóc loạn hỏng bét, trên mặt râu ria sồm sàm, trước mắt còn treo mất ngủ mang đến dày đặc bầm đen. Gầy rất nhiều. Cùng từ trước cái kia khí phách phấn chấn kinh thành Cố gia tiểu thiếu gia, tưởng như hai người. Nàng cởi xuống trên cổ khăn quàng cổ, không lưng từng vòng quấn ở cần cổ hắn, hỏi, còn lạnh sao? Cố Ninh Viễn bắt được tay áo của nàng, đầu ngón tay run đến mức lợi hại, cổ họng cũng phát ra rung động. Thẩm Hi, ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Thẩm Hi trầm mặc một hồi, đạo, Cố Ninh Viễn, quên đi thôi. Hắn nghẹn ngào một tiếng, Thẩm Hi, nguyên lai ta thân nhất người nhà, hư hỏng như vậy à? Thẩm Hi không nói chuyện, chỉ là sờ sờ đầu của hắn, lặp lại, đều quên đi. May mắn ta còn ngươi nữa. Cố Ninh Viễn tựa hồ là bắt được một cọng rơm cứu mạng, nắm chặt nàng cổ tay áo. May mắn, ta còn ngươi nữa người bạn này. Thẩm Hi tay dừng lại, treo ở giữa không trung. Một lát sau, nàng đạo, có một vấn đề, ta muốn hỏi một chút ngươi. Hắn ngẩng đầu, cái gì? Nàng hít sâu một hơi, hỏi, nếu ta làm một sự kiện, xứng đáng mọi người, duy độc có lỗi với ngươi, ngươi có tha thứ ta khả năng sao? Tựa hồ qua rất lâu, vừa tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Hắn nhìn nàng nhân phản quang mơ hồ không rõ mặt, thong thả lại kiên định lắc đầu. Kinh thành Cố gia tiểu thiếu gia chưa bao giờ sẽ tha thứ có lỗi với hắn người. Chẳng sợ người kia là Thẩm Hi. Quả nhiên là như vậy sao? Nàng thở dài. Đến cùng chuyện gì? Hắn trong lòng xẹt qua một tia dự cảm chẳng lành, chống đầu gối đứng lên, nói cho ta biết. Thẩm Hi miệng trương lại bế, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ, thật xin lỗi. Cố Ninh Viễn cắn răng nói, nếu ngươi còn coi ta là bằng hữu, liền nói rõ ràng. Thẩm Hi. Vì thế, đen tối ánh mặt trời trong, nàng từng chữ một nói ra, là ta hủy Cố gia. Như là lầm chạm nào đó cũ kỹ ống âm thanh, Cố Ninh Viễn trong đầu ông một thanh âm vang lên, trong lỗ hai nửa điểm thanh âm đều không có. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn dùng lực cầm nàng đầu vai, khống chế không được cất cao thanh âm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàng khí sâu nặng, Thẩm Hi ho khan vài tiếng, mày vừa lên mệt mỏi, ngươi biết ta ca Lý Hàn Tinh là thế nào trở thành người thực vật sao? Cố Ninh Viễn, hắn không phải ra ngoài ý muốn, bị xe. Không phải ngoài ý muốn. Nàng nhìn hắn, ngữ tốc rất chậm. Là Cố Ninh An. Xét đánh ngang trời. Trong phút chốc, Cố Ninh Viễn định tại chỗ, phản phất bị bất chút thời gian sở hữu sức lực. Hắn muốn nói cái gì đó, ít nhất biện giải một câu. Vừa há miệng, lại nghe thấy Thẩm Hi tiếp tục nói ra, cảnh sát nhân dân Lý Hàn Tinh, truy tra một cọc bản án cũ thì tra được Cố Ninh An cùng ngươi ba trên đầu. Sau đó ở một cái mùa đông, Cố Ninh An khiến hắn biến thành người thực vật. Ta vì tránh hỏa mang theo hắn trốn đi nước ngoài, lúc này mới gặp ngươi. Nhưng ta không nghĩ đến, ngươi sẽ là Cố Ninh An đệ đệ. Bởi vì ngươi, ta lần nữa bị Cố Ninh An tìm đến. Mặt sau sự ngươi đều biết, ta sở dĩ đáp ứng lưu lại bên người hắn, chỉ là nghĩ tìm đến chứng cứ, vì ta ca báo thủ. Nàng nói mỗi một chữ, Cố Ninh Viễn sắc mặt liền bạch một điểm. Đến cuối cùng, trắng bệch như tờ giấy. Hắn vẫn không chịu tin tưởng, thề thốt phủ nhận, không có khả năng. Bên trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, hắn yêu ngươi như vậy, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Thẩm Hy hỏi ngược lại, ngươi biết người ba vì sao chưa từng nhường ngươi nhúng tay Cố gia sinh ý sao? Cố Ninh Viễn đoán được cái gì, đồng tử phút chốc co rụt lại, nắm bả vai nàng tay run nhẹ nhẹ. Thẩm Hy giọng nói tàn nhẫn, nào đó trên ý nghĩa đến nói, ngươi Cố Ninh Viễn là cả Cố gia, sạch sẽ nhất người, cho nên, ngươi tài năng đi ra viện kiểm sát đại môn. Ngươi vì sao không sớm điểm nói cho ta biết? Hắn hoảng hốt hỏi. Thẩm Hy thanh âm đè nén lại, ta không nghĩ ngươi khó xử, liền tính ta sớm nói cho ngươi, ngươi cũng làm không là cái gì, chỉ biết kẹp ở bên trong, hai mặt thụ dày vò. Không nghĩ ta khó xử. Cố Ninh Viễn nhẹ giọng đọc một lần, như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, vẫn nở nụ cười. Quả nhiên là bằng hữu, khắp nơi vì ta suy nghĩ. Nói, trong mắt của hắn nổi lên tinh mịn tơ máu, lại bị nước mắt choáng ra một mảnh mông lung màu đỏ. Ta ca hại ngươi ca, hại ngươi, cho nên ngươi làm như vậy không gì đáng trách. Ta cũng biết bọn họ trừng phạt đúng tội. Nhưng là, Cố Ninh Viễn đầy mặt tuyệt vọng, liền tính bọn họ là thế nhân trong miệng ác nhân, bọn họ vẫn là ta thân nhất người nhà, là phụ thân ta cùng đại ca. Có lớn như vậy thâm cửu đại hận ở, chúng ta người bạn này, lại nên như thế nào tiếp tục làm đi xuống? Thẩm Hi im lặng không nói. Cố Ninh Viễn cởi xuống trên cổ khăn quàng cổ, nhẹ buông tay, tùy ý khăn quàng cổ rơi xuống đất. Thẩm Hi, chúng ta rốt cuộc làm không thành bằng hữu. 322928. Chương 230, phiên ngoại đồng thoại thư 21. Từ ngày đó về sau, Cố Ninh Viễn chẳng biết đi đâu. Nhất thẩm phán quyết xuống dưới, Cố gia phụ tử phán xử tử hình. Nhận được tin tức ngày đó, Thẩm Hi đem Cố Ninh An đưa cho chính mình tất cả đồ vật thống nhất quên ra đi, dùng để xây dựng trường học cùng cô nhi viện. Thời tiết mỗi ngày một tốt, nàng đẩy Lý Hàn Tinh đi bệnh viện trên mặt cỏ phơi nắng. Ánh mặt trời vàng dường như rơi xuống, ấm áp, đuổi đi cuối cùng một tia hàn ý, nàng ngồi xổm ở xe lăn bên cạnh, cầm ngủ say người thon gầy tay, mệt mỏi mày trồi lên vài phần giải thoát. "Ca, nay hết thảy, cuối cùng kết thúc, mùa xuân liền sắp." Đông Dương, tiếng bước chân dồn dập tự thân hậu chuyển đến. "Thẩm Hi." Trong trẻo giọng nữ cao giọng la lên nàng, mang theo sắp tràn ra tới nhảy nhót. Nàng quay đầu, gợn sóng lấp lánh bên hồ, Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai ra sức hướng nàng chạy tới, đầy mặt vui vẻ. Sau lưng bọn họ là Lục Cảnh Minh. Cảnh Xuân mềm mại, hắn chăm chú nhìn nàng, đôi lông mày khỏe mắt mơ hồ có thể nhìn ra mới gặp khi ảnh tử. Chỉ là lúc này đây, băng tiêu tuyết tan. Bốn mắt nhìn nhau, hắn đối với nàng cười cười. Thẩm Hy liền cũng cười. Mùa xuân đã đến. Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai hôn lễ rất náo nhiệt, phù dâu chỉ có Thẩm Hy một cái. Đến ném bó hoa giai đoạn, nàng đối mặt khác tân khách lắc đầu, xách làn váy xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, dùng lực ôm lấy Thẩm Hy. Hy vọng ta bằng hữu tốt nhất Thẩm Hy, có thể có được trên thế giới tất cả hạnh phúc. Nàng đem hoa nhét vào Thẩm Hy trong ngực, lại kéo qua Lục Cảnh Mình tay cùng nàng chồng lên nhau, cười mang vẻ nước mắt, cùng lâu dài hạnh phúc đi xuống. Thẩm Hy trong mắt thủy quang ấy nhưng, náo nhiệt một ngày, hôn lễ kết thúc. Chạm vạng, Lục Cảnh Minh lôi kéo Thẩm Hy trở về một chuyến cao trung. Đã nghỉ học, trong vườn trường chỉ có ít ỏi mấy cái lớp 12 lưu lại học bổ túc học sinh còn chưa đi. Thấy ở trên sân thể dục bước chậm hai người, đều quẳng đến ánh mắt tò mò. Thẩm Hy không yên lòng lại lôi kéo khẩu trang, sợ bị người nhận ra. Lục Cảnh Minh xoa bóp tay nàng, dưới chân phương hướng một chuyện, đi tòa nhà dạy học phương hướng đi. Mãi cho đến từng cửa lớp học, hắn mới buông lòng tay. Khóa cửa, chúng ta lại vào không được. Nàng đạo, tới nơi này làm cái gì? Ai nói vào không được? Hắn một cánh tay khẽ trống, đứng lên cửa sổ, đẩy ra một cái chưa đóng kín xong. Thẩm Hy phản ứng kịp hắn muốn làm cái gì, một bên khẩn trương hề hề phong phong, vừa nói, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Lục Cảnh Minh tam hạ lượng trừ nhị lật tiến phòng học, đi vòng qua cửa trước, vặn đem tay. Lại cạch, phòng học môn từ từ mở ra. Không đợi hắn chào hỏi, Thẩm Hy siêu một chút chui vào, liên thanh thúc giục, nhanh đóng lại, chớ bị người phát hiện. Hắn nén cười đóng cửa lại, tiến vào làm cái gì, không phải nói không tốt lắm sao? Thẩm Hy đúng lý hợp tình, ngươi nhảy cửa sổ đương nhiên không tốt. Ta nhưng là chính thức đi môn bảo, cùng ngươi có thể đồng dạng sao? Lục Cảnh Minh không phản bắt được. Hắn xoa xoa tóc của nàng, thay nàng lấy xuống khẩu trang, hiện tại tự tại điểm sao? Hắc hắc, tự tại không được. Thẩm Hy chắp tay sau lưng, nhảy nhót đến năm đó ngồi qua vị trí bên cạnh, không xác định hỏi hắn, ta trước kia là ngồi nơi này đi. Lục Cảnh Minh mỉm cười, đối. Thẩm Hy liền tùy tiện ngồi xuống, ngưỡng mặt lên, cười đối với hắn vẫy tay, thất thần làm cái gì, mau tới đây ngồi nhà, tiểu Lục đồng học. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thì nàng cố ý thả chậm ngữ tốc, âm cuối hơi nhếch lên. Thần sắc nhảy nhót phảng phất trở lại từ trước. Phảng phất, nàng vẫn là cái kia vô ưu vô lự, 18 tuổi Thẩm Hy. Lục Cảnh Minh bình tĩnh nhìn nàng, thoáng có chút thất thần. 18 tuổi Thẩm Hy là cái thủy tinh đồng dạng sạch sẽ trong sáng cô nương. Mọi người đều thích 18 tuổi Thẩm Hy. Bọn họ khen nàng trong mắt có ngôi sao. 24 tuổi Thẩm Hy trải qua thiên phàm, mộ khí nặng nề. Mọi người sau lưng đều nói nàng thay đổi, không phải từ tiền cái kia nàng. Chỉ có Lục Cảnh Minh, ở nghiêm túc đau lòng nàng trong mắt ngôi sao ngã xuống. Như giờ phút này, hắn thở dài một tiếng, đi nhanh tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Hy. Cười không nổi, liền không muốn miễn cưỡng mình. Thẩm Hy khỏe miệng tươi cười cứng đờ. Theo sau, một chút xíu biến mất. Mấy ngày nay đến cố ý biểu hiện ra tinh thần phấn chấn, giống như bọt biển. Theo ở một thanh âm vang lên, biến mất hầu như không còn. Nàng lại biến thành cái kia vỡ tan Thẩm Hy. Kia đóng từng mảnh, không có bất kỳ quy luật hình dạng có thể nói mảnh vỡ. Thật xin lỗi. Nàng tựa vào Lục Cảnh Minh trong ngực, nắm chặt áo sơ mi của hắn cổ tay áo, thanh âm rầu rĩ. Thẩm Hy, ngươi không có chỗ nào thật xin lỗi ta. Hắn sờ sờ nàng đầu, ngươi cũng không có thật xin lỗi bất luận kẻ nào. Nhưng là, nàng muốn nói gì, được lại không biết đến cùng muốn nói cái gì. Đến cuối cùng, nàng bỗng nức nở một tiếng, vùi đầu vào trong lòng hắn, khóc không thành tiếng. Lục Cảnh Minh liền như vậy một chút lại một chút vỗ lưng của nàng. Đều qua, Thẩm Hy. Tất cả cực khổ, đều qua. Thẩm Hy hai vai run rẩy lợi hại, thật sao? Thật sự. Hắn nâng mặt nàng, túi đầu hôn khô nàng đôi mắt nước mắt, tiểu Lục đồng học chưa từng lừa ngươi. Nàng mở to đỏ bừng mắt thấy hắn, phút chốc, nghẹn ngào mở miệng, Lục Cảnh Minh, ta về sau sẽ không bao giờ rời đi ngươi. Lục Cảnh Minh ôn nhu đoan trang nàng. Sau một lúc lâu, hắn nói, Thẩm Hy, chúng ta kết hôn đi. Thẩm Hy hoài nghi mình nghe lầm, theo bản năng hỏi, cái gì? Hắn từ trong túi tiền cầm ra một cái tiểu bạch lung tơ chất liệu chiếc hộp, từng chữ một nói ra, ta nói, Thẩm Hy, chúng ta kết hôn. Từ nay về sau, vĩnh không phân ly. Chiếc hộp mở ra, một cái tiểu đom đóm nghỉ lại ở trong đó. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại là một quả nhẫn. Thẩm Hy ngớ ra. Chiếc nhẫn này, 18 tuổi năm ấy nghe ngươi nói sau, về nhà liền họa hảo sơ đồ phát thảo. Lục Cảnh Minh khẽ cười một tiếng. Đợi lâu như vậy, hiện tại, nó có vẻ có thể đeo vào trên tay ngươi. Một chuỗi nước mắt ngã xuống hốc mắt, tích đến nhẫn bích vánh vánh đá quý thượng, chiết xạ ra hoa mỹ quang. Thẩm Hy thật lâu nhìn chăm chú vào trước mắt cái này tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Giờ khắc này, nàng không tồn tại tưởng, chính mình có lẽ thật sự hội như Hạ Phân Phân theo như lời, từ đây an ổn vượt qua dư sinh. Không còn có bất luận cái gì lang bạt kỳ hồ. Vô ưu cũng không phố. Đi lâu như vậy đêm lộ, thiên như thế nào cũng nên sáng đi. Nàng lại như thế hy vọng xa vời. Được bánh xe vận mệnh chưa từng sẽ vì ai dừng lại. Chúng nó im lặng chuyển động, đẩy nàng đi đến nên đi hướng giao lộ. Giao lộ phía trước, có nàng điểm cuối cùng. Đã được quyết định từ lâu điểm cuối cùng. Cố Ninh An đang bị giam giữ đưa trên đường chạy trốn. Đã là cục trưởng Lão Dương nói ra những lời này thì Thẩm Hy đang tại viết hôn lễ thiệp mời. Tay run lên, đại hồng thiếp cưới thượng, nhiều một vòng chói mắt cắt ngân. Nàng chậm rãi thả bút, nhẹ giọng nói, hắn sẽ tới tìm ta. Lão Dương lắc đầu, căn cứ trước mắt manh mối đến xem, hắn hẳn là ngồi thuyền nhập cư trái phép đi nước láng giềng, có người ở bến tàu gặp qua hắn. Hơn nữa đây là duy nhất một cái triệt để chạy thoát cơ hội, hắn nhất định sẽ không buông tha. Thẩm Hy hỏi, nếu hắn chính là bỏ qua đâu? Chỉ cần hắn lưu lại trong nước, chúng ta sớm hay muộn sẽ bắt lấy hắn. Lão Dương đạo, đến khi hắn chỉ có một con đường chết. Nàng không biết đang nghĩ cái gì, ra hoàn hồn, rất lâu mới nói tiếp, thật là như vậy. Sao? 323028. Chương 231, phiên ngoại đồng thoại thứ 22. Đừng lo lắng. Lão Dương phách chụp vai nàng, ta sẽ phái người theo ngươi, bất quá ngươi tốt nhất chỗ nào đều không cần đi, ai cũng không muốn gặp, hết thảy chờ hôn lễ kết thúc lại nói. Hảo. Nàng miễn cưỡng cười cười, ta kết hôn ngày đó ngươi nhất định phải tới. Lão Dương nhếch môi, lão Lý bảo bối muội muội muốn kết hôn, ta cái này làm bằng hữu như thế nào có thể không đến. Thẩm Hy đưa cho hắn một chương vừa viết xong thiếp cưới, mở cái vui đùa, phần tiền cũng không thể thiếu. Ha ha, hắn vung tay lên, không có vấn đề, liền ngươi ca kia phần cùng nhau cho. Thẩm Hy tươi cười ảm đạm rồi vài phần, nếu ta ca cũng có thể nhìn đến một ngày này liền tốt rồi. Tiểu Lục bọn họ phòng thí nghiệm không phải ở nghiên cứu có liên quan người thực vật thức tỉnh phương diện này sao? Lão Dương an an đuổi đạo, một ngày nào đó, hắn sẽ tỉnh lại. Thẩm Hy dùng lực gật đầu, nhất định sẽ. Đúng rồi, Tiểu Lục như thế nào còn chưa có trở lại? Hắn ngạc nhiên nói. Hẳn là ở tăng ca, trời tối trước sẽ tới ra. Nàng nhìn thời gian, giải thích, gần nhất công ty so sánh bận điệu, mới nhất khoản trí não 007 liền muốn nghiên cứu đi ra, hắn không yên lòng, tự mình nhìn chằm chằm. Như vậy à? Lão Dương đánh cằm, suy tư 2 giây, đánh nhịp quyết định, để ngừa vặn nhất, ta lưu 2 người cho ngươi xem môn, chờ Tiểu Lục trở về lại đi, ngươi xem có thể chứ? Thẩm Hy tự đáy lòng đạo, đa tạ, như vậy liền không thể tốt hơn. Lặp lại giao phó cấp dưới không thể đặt bất cứ nhân vật khả nghi tiến vào sau, Lão Dương cuối cùng yên tâm rời đi. Ai ngờ, mới vừa đi không bao lâu, cấp dưới liền phát tới báo cáo. Phu cận phát hiện nhân vật khả nghi 1. Gian do bọn họ tuyệt đối không cần kinh động Thẩm Hy sau, hắn một chân ga, hấp tấp quay đầu mở trở về. Vừa đến khu biệt thự lại môn, thật vừa đúng lúc, đang cùng cái kia nhân vật khả nghi nên diện gặp phải. Đứng lại, đang làm gì? Lão Dương lúc này quát chói tai một tiếng. Người trước mắt vóc dáng rất cao, là cái trưởng thành nam nhân. Bất quá gầy qua phần, cả người cùng gậy trúc không có gì phân biệt. Cũng không biết ở khu biệt thự ngoại bồi hồi bao lâu, giữa ngày hè, trên trán tất cả đều là hãn, ướt nhẹp dính vài hơi dài tóc. Nghèo túng lại chật vật. Nghe được Lão Dương giận dữ mắng, thân hình hắn cứng đờ, hồi lâu mới lên tiếng, ta tìm Thẩm Hy. Tiếng nói khàn khàn, rất là khó nghe. Lão Dương trên dưới quét mắt hắn, ánh mắt ở hắn tẩy đến trắng bệch áo dừng lại một cái chớp mắt, hỏi, ngươi gọi cái gì? Tìm Thẩm Hy có chuyện gì? Người kia trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu, lộ ra chính mình hoàn chỉnh mặt, xanh xao vàng vọt, thậm chí lượng má có chút lõm vào, nhưng ngũ quan rất xinh đẹp, không khó nhìn ra, hắn từ trước hẳn là cái cực kỳ anh tuấn nam nhân. Không biết có phải không là ảo giác, Lão Dương tổng cảm thấy có chút quen mặt, nhưng đối hắn cặp kia có lẽ bởi vì là báo kinh phong xương duyên cớ, cơ hồ không có gì quan mắt, Lão Dương tưởng phá đầu, đều không nghĩ ra được đến cùng ở nơi nào gặp qua người này. Nhưng rất nhanh, người nam nhân kia chính mình giải đáp nghi ngờ của hắn. Nam nhân thấp giọng nói, ta gọi Cố Ninh Viễn. Nghe được cái này dòng họ, Lão Dương tâm đầu chấn động, phản xạ có điều kiện đi phía sau hắn nhìn lại. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Lão Dương vi không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng tên này. Ngay sau đó, hắn giật mình, ngươi nói ngươi là Cố Ninh Viễn. Cố Ninh Viễn giật nhẹ nhiều nếp nhăn vào áo, giọng nói bình thường, muốn xem chứng minh thư của ta sao? Lão Dương, Cố Ninh Viễn hắn gặp qua. Được người trước mắt, nào có lúc trước cái kia phong cảnh vô hạn kinh thành Cố gia tiểu thiếu gia nửa điểm ảnh tử. Lúc này mới qua bao lâu, vậy mà lưu lạc đến tình cảnh như thế. Thật sự là thế sự vô thường. Hắn nhịn không được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thoáng nhìn Lão Dương phản ứng, Cố Ninh Viễn rủ xuống mắt, lông mi dài lật đổ, đem trong con ngươi giễu cợt đều giấu lại. Nhưng mà thổn thức quy thổn thức, Lão Dương vẫn là không dám thả lòng cảnh giác. Dù sao, là người kia đệ đệ. Hắn bất động thanh sắc ngăn trở sau lưng khu biệt thự đại môn, ngươi tìm Thẩm Hy chuyện gì? Cố Ninh Viễn câm miệng không nói, hiển nhiên là không muốn nói cho hắn biết. Lão Dương nhíu mày, đơn giản nói thẳng, gần nhất tình huống đặc thù, Thẩm Hy không thuận tiện gặp khách, ngươi có chuyện cùng ta nói liền hành, ta sẽ thay chuyển cáo. Trước mắt Cố Ninh Viễn vẫn là trầm mặc. Thấy thế, Lão Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong phút chốc đã làm xong quyết định. Thẩm Hy tốt nhất không cần lại cùng Cố gia người có bất kỳ liên lụy. Hơn nữa Cố Ninh an sự, vạn nhất, nếu ngươi không muốn cùng ta nói, hắn nói, ta có thể mang ngươi đi tìm Lục Cảnh Minh. Hắn cùng Thẩm Hy lập tức liền muốn kết hôn, ngươi cùng hắn nói cũng giống như vậy, hơn nữa các ngươi từ trước cũng nhận thức, nói chuyện thuận tiện. Ngụ ý, là dù có thế nào cũng không thấy được Thẩm Hy. Được Cố Ninh Viễn chú ý trọng điểm ở nơi khác. Hắn soát dương mắt, nàng muốn kết hôn. Đối, tháng 7 số 3, bọn họ hôn kỳ. Cố Ninh Viễn hoảng hốt một chút, mới trả lời, tốt vô cùng. Đi thôi, ta mang ngươi đi SL công ty. Lão Dương mở cửa xe. Cố Ninh Viễn do dự một chút, mắt nhìn bệnh viện phương hướng, vẫn là lên xe. Lục Cảnh Minh quả nhiên ở tăng ca. Bí thư thay tiếp đãi bọn họ. Hai vị chờ, Lục tổng đang cùng nghiên cứu bộ hợp. Bí thư vì hai người bưng tới trà nóng, mỉm cười nói, tạm thời không thuận tiện tiếp khách. Lão Dương tỏ vẻ lý giải, không có việc gì, bọn chúng ta một lát liên hành. Cố Ninh Viễn cầm di động, có chút bất an, nhưng là không nói gì. Đợi hơn nửa ngày, hội nghị vẫn là không kết thúc. Lão Dương sờ bụng, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn, "Ai, ngươi nói bụng không?" Cố Ninh Viễn lắc đầu. "Như vậy, ta nhớ phía trước có gia sủi cảo đặc biệt ăn ngon, Lão Dương nhạc cá đạo, ta mua hai phần đi, ngươi ở đây nhi chờ." Cố Ninh Viễn cự tuyệt vừa xuất khẩu, "Ta không ăn." Hắn liền chạy mất tâm nhi. Cố Ninh Viễn xoa xoa co rút đau đớn thái dương, ngửa ra sau đổ, nhắm mắt tựa vào trên sofa mềm mại. Cao ốc văn phòng trung ương điều hòa không khí nhiệt độ rất thích hợp. Có người đi qua bên người hắn, mang lên một trận gió nhẹ. Có chút lạnh. Xách, nơi nào đến hành khất? Cố Ninh Viễn đột nhiên mở mắt. Hắn hướng Thanh Nguyên ở nhìn lại. Là cái tây trang dày da, mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân, cùng hắn tuổi không chênh lệch nhiều. Giờ phút này cũng đang nhìn hắn, mày nhăn rất khẩn. Cố Ninh Viễn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, lại kéo kéo trắng bệnh vào áo. Bí thư bận bịu hòa giải, "Lục tiên sinh, đây là chúng ta Lục tổng khách nhân Cố tiên sinh." Lục Nguyên cười lạnh một tiếng, giọng nói ý nghĩ không rõ, hắn thật đúng là cái gì bằng hữu đều giao, xem Cố tiên sinh dạng này liền biết, xác định là đến vay tiền. Cố Ninh Viễn thu nạp lòng bàn tay, khớp ngón tay trắng nhợt, đối bí thư đạo, "Nếu là không thuận tiện, ta đi ra bên ngoài chờ." Bí thư vội vàng nói, "Không có quan hệ Cố tiên sinh, Lục tổng đã thông báo nhường ngài ở chỗ này chờ hắn." "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi." Lục Nguyên không nhịn được nói, không biết còn tưởng rằng là ta buộc hắn đi. Bí thư ngượng ngùng đi. Cố Ninh Viễn nâng tân tục thượng trà nóng, không nói một lời. Ngược lại là Lục Nguyên, có lẽ là nhàn được nhàm chán, vậy mà chủ động tìm hắn đáp khởi lời nói đến. "Ngươi tìm Lục Cảnh Minh làm cái gì?" 323128. Chương 232, phiên ngoại đồng thoại thư 23. Cố Ninh Viễn không nghĩ để ý hắn, chỉ cúi đầu uống chính mình trà. "Sẽ không thật là đến vay tiền đi?" Lục Nguyên cười nhạo một tiếng. Cố Ninh Viễn động tác dừng lại. "Vậy ngươi tới nơi này lại là vì cái gì?" Hắn ngẩng đầu, cuối cùng cùng Lục Nguyên nói vào cửa tới nay câu nói đầu tiên. "Tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ ngươi mục đích cũng không so với ta đơn thuần bao nhiêu." Phòng khách tịnh một lát, Lục Nguyên mới mở miệng đạo, đôi mắt ngược lại là độc. Cố Ninh Viễn không nói. Từ nhỏ đến lớn, như vậy người nhìn được hơn. Tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra được. "Bất quá ta cùng ngươi không phải đồng dạng." Lục Nguyên lại kiêu căng đứng lên, "Ngươi nghe ta cũng họ Lục, đại khái liền có thể hiểu được ta cùng Lục Cảnh Minh quan hệ a." Cố Ninh Viễn cũng không cảm thấy hứng thú, "Ngươi cùng hắn là thân là hữu, đều không có quan hệ gì với ta." Lục Nguyên cười như không cười, "Là không quan hệ, bất quá, nếu ngươi họ Cố lời nói, liền có quan hệ." Cố Ninh Viễn tay nhoáng lên một cái, trong chén nước trà đẩy ra một vòng tiểu tiểu gợn sóng. "Họ Cố là bạn của Lục Cảnh Minh, còn này phó nghèo túng dạng," Lục Nguyên khinh miệt nói, "không đoán sai, là cái kia Cố ra đi." Nói, trong mắt của hắn có một tia giật mình, biết rõ còn Cố hỏi, "Ngươi là cả nhà duy nhất chưa tiến vào cái kia Cố Ninh Viễn?" Cố Ninh Viễn mạnh nhìn thẳng hắn hai mắt, cắn răng, "Là thì thế nào?" "Đúng vậy lời nói, ngươi căn bản không có đến tất yếu." Lục Nguyên đột nhiên trầm mặt. "Ngươi so ai đều rõ ràng, các ngươi Cố gia đối Thẩm Hy đều làm cái gì, lại còn có mặt đến vay tiền?" Gặp Cố Ninh Viễn trên mặt xanh trắng luân phiên, hắn càng nghiêm trọng thêm trầm trọng, cũng là, Cố thiếu gia phú quý ngày qua quen, như thế nào sẽ chịu được như bây giờ sinh hoạt. Cố Ninh Viễn không thể nhịn được nữa, "Ta vay tiền là vì có nhân sinh bệnh." "Vậy thì bệnh chết hảo, cùng chúng ta lại có cái gì tương quan?" Lục Nguyên thản nhiên nói. "Ta tưởng, ta thân ái ca ca Lục Cảnh Minh, trong lòng cũng là nghĩ như vậy." Dừng một chút, hắn trong mắt đong đầy ác ý, chậm rãi mở miệng, "Cho nên, mới hội giả tá hợp danh nghĩa, đối với ngươi tránh mà không thấy phơi ngươi đến bây giờ, không phải sao?" Cố Ninh Viễn đầu góc trống rỗng. Lão Dương xách hai phần sủi cảo khi trở về, phòng khách chỉ còn Lục Nguyên một người. Hắn cho rằng Cố Ninh Viễn là đi toilet, kiên nhẫn đợi một lát, như cũng không trở về. Hắn gãi gãi đầu, đối bên cạnh Lục Nguyên hỏi, "Quấy rầy một chút, xin hỏi ngươi có nhìn thấy trước ngồi ở chỗ này người đi nơi nào sao?" Lục Nguyên vén vén mí mắt, "Trở về." "Trở về?" Lão Dương sửng sốt, hắn có nói hồi nơi nào sao? "Ta làm sao biết được?" Lục Nguyên khép lại tạp chí trong tay, hừ lạnh một tiếng, "Ta cũng không phải nơi này người gác cửa." Lão Dương biết vậy nên hối hận, chính mình quên thêm Cố Ninh Viễn phương thức liên lạc. Có lẽ mặt sau Cố Ninh An sẽ cùng hắn liên hệ cũng khó nói. Bất quá bây giờ còn kịp, chỉ cần nhanh chóng về trong cục, điều người đi tra. Nghĩ như vậy, hắn sủi cảo đều không để ý tới ăn, xoay người nhanh chóng rời đi. Dài dòng hội nghị kết thúc, mọi người tán đi, Lục Cảnh Minh buông trong tay báo biểu, nghiêng đầu hỏi bí thư, Dương tiên sinh cùng Cố tiên sinh đâu? Bí thư thấp giọng nói, bọn họ trước sau ly khai. Có lưu lại cái gì lời nói sao?
Không có.
Kia nên không phải cái gì trọng yếu sự. Lục Cảnh Minh gật đầu, không có lại nhiều hỏi. Phòng khách còn có một cái người. Bí thư trần chờ nói, hắn tự xưng là
ngài đệ đệ, ta lúc này mới khiến hắn đi lên.
Lục Cảnh Minh lông mày đều không nhúc nhích một chút.
Ta không cha không mẹ, càng không có cái gọi là đệ đệ.
Bí thư biến sắc.
Nàng ngây người trong lúc, hắn cầm lấy khoát lên trên lưng ghế dựa tây trang áo khoác, chân dài một bước, ba hai bước đi ra phòng họp.
Ngầm lanh ý thanh âm xa xa truyền đến, giúp ta đem mặt sau hành trình tất cả đều lấy xuống, ta muốn chuẩn bị hôn lễ, nghỉ ngơi trong lúc, ai cũng không thấy.
Bí thư lấy lại tinh thần, vội vàng ứng hảo.
Lục Nguyên bị lễ phép thỉnh ra SL thứ gì, cũng dám giả mạo chúng ta Lục tổng đệ đệ.
Bảo an hung hăng hướng mặt đất phun ra khẩu thoá mạn.
Phi.
Ánh chiều ta ngả về tây, Lục Nguyên đứng ở cao ốc dưới lầu, sắc mặt xanh mét.
Lục Cảnh Minh.
Hắn cắn răng đọc lên tên này, ánh mắt phảng phất tối độc.
Chúng ta đi xem.
Mùi nước sát trùng đạo trước sau như một gai mũi.
Trà xong phòng, bác sĩ nhưng không giống như thường ngày đi kế tiếp phòng bệnh.
Hắn gác ở trước giường bệnh Cố Ninh Viễn một mình gọi vào một bên, muốn nói lại thôi.
Cố Ninh Viễn đại khái đoán ra hắn ý đồ đến, siết chặt trong tay một sấp thuốc giao giấy tờ, ăn nói khép nét đạo, có thể hay không lại thư thả mấy ngày.
Ta nhất định sẽ thẻ đến tiền.
Ta biết ngươi rất không dễ dàng.
Bác sĩ thở dài, nhưng hiện tại không riêng gì không đủ vấn đề.
Cái gì?
Cố Ninh Viễn hỏi.
Bác sĩ tả hữu nhìn quanh một chút, thanh âm thấp hơn vài phần, nghe nói có người chào hỏi, để các ngươi.
Ai, tóm lại, các ngươi hôm nay bên trong nhất định phải rời đi.
Cố Ninh Viễn cổ họng phát chặt, là ai?
Bác sĩ khó xử, ta đây cũng khó mà nói a, hơn nữa ngươi biết cũng vô dụng.
Cố Ninh Viễn thanh âm cơ hồ là từ trong kẽ răng bước ra đến, cầu ngươi, nói cho ta biết.
Bác sĩ chần chừ một trận, lúc này mới mịt mờ ám chỉ đạo, SL khoa học kỹ thuật nghe qua đi.
Người kia,
họ Lục.
Với anh, chân trời vang lên một đạo tiếng sấm, hành lang cửa sổ kính bị gió ồn ào thổi ra đạn đến trên tường, thiếu chút nữa là vỡ.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đi đóng cửa sổ.
Cố Ninh Viễn khoanh tay đứng ở tại chỗ, qua hồi lâu mới nhớ tới muốn về phòng bệnh.
Vừa nhấc chân, hắn thình lình lảo đảo một chút, không thể không chống đỡ bên cạnh vách tường.
Lòng bàn tay một mảnh lạnh băng.
Hắn cả người máu tựa hồ cùng nhau đông lại.
Trong đầu đống trồi lên hai câu.
Vậy thì bệnh chết hảo, cùng chúng ta lại có cái gì tương quan?
Ta tưởng, ta thân ái ca ca Lục Cảnh Minh, trong lòng cũng là nghĩ như vậy.
Cố Ninh Viễn vẫn không chịu tin tưởng.
Di động đã sớm bán đi đổi thành thấp kém sơn trại cơ.
Vì cùng đi qua phân rõ giới hạn, lúc trước cạc điện thoại tính cả bên trong chữ tồn dãy số, cùng nhau vào trong thùng rác.
Hắn chỉ có một con đường có thể đi.
Lại đi SL một chuyến, trước mặt hỏi rõ ràng.
Nhưng hiện tại gặp Lục Cảnh Minh một mặt, cỡ nào khó khăn.
Thật vất vả đã thông hẹn trước điện thoại, hắn còn chưa kịp nói rõ ý đồ đến, đối phương liền lễ phép báo cho, "Thật xin lỗi, chúng ta Lục tổng có việc tư cần xử lý, gần nhất đều không tiếp khách."
Cố Ninh Viễn tay vừa trượt, di động ba một tiếng rơi xuống đất, màn hình liệt ra một đạo mạng nện.
Hào quang lấp lánh hai lần, rồi sau đó triệt để tắt.
Lục Nguyên lời nói một lần lại một lần ở bên tai vang vọng, cho nên mới hội giả tá hợp danh nghĩa, đối với ngươi tránh mà không thấy phơi ngươi đến bây giờ, không phải sao?
Trong phút chốc, hắn mất sở hữu sức lực, đứng không vững nữa, gian tàn tường chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất.
Hành lang một cái khát mang, lão nhân còng lưng, phí sức đi ra phòng bệnh, tìm kiếm khắp nơi cái gì.
Nhìn thấy nơi hẻo lánh Cố Ninh Viễn, nàng nhẹ nhàng thở ra, tập tên tiến lên.
"Tiểu Viễn, ngươi làm sao vậy?"
Cố Ninh Viễn che đôi mắt, tiếng nói khẽ run,
"Thu Di, ta không sao."
Thu Di trên mặt tái nhợt có là quan tâm, "Đến cùng sao?
Nơi nào không thoải mái sao?"
Một hồi lâu, Cố Ninh Viễn buông tay, lộ ra hửng đỏ mắt, ra vẻ thoải mái đạo, "Không có gì, chỉ là bác sĩ nói ngươi tình huống rất tốt, có thể tạm thời trước về nhà tĩnh dưỡng."
Thu Di mở ra.
Theo sau, khóe mắt nàng chậm rãi tụ khởi một đám nếp nhăn, ôn nhu cười nói, về nhà tốt, về nhà tốt, ta sớm nói qua chính mình không có việc gì, ngươi càng muốn ta đến bệnh viện dày vò lâu như vậy.
Cố Ninh Viễn đồng dạng cười, chẳng qua cười đến rất là miễn cưỡng, chỉ là tạm thời, hai ngày nữa chờ ta thẻ đến,
liền mang ngươi đi khác bệnh viện lại xem, thân thể sự không thể qua loa.
Nhưng là đợi không được.
Xuất viện đêm đó, Thu Di bệnh tim đột nhiên phát tác,
chờ xe cứu thương đến thì người đã không được.
Nàng cả đời không có con cái, ở Cố gia công tác nửa đời người,
làm ra lớn nhất thành tựu, cũng bất quá là nhìn xem Cố gia tiểu thiếu gia lớn lên, coi hắn là kết thân sinh hải tự yêu thương.
Gần cũng chỉ có vị kia tiểu thiếu gia canh giữ ở trước mặt.
Thật tốt, nhà chúng ta Tiểu Viễn lại không cần mệt như vậy.
Đây là nàng lưu lại một câu cuối cùng di ngôn.
Cố Ninh Viễn nắm chặt nàng lạnh đi xuống tay, sắc mặt cùng nàng đồng dạng, đều là xám trắng.
Tuyệt vọng như thủy triều bao phủ toàn thân, hắn cơ hồ thở không nổi.
Đông Dương, bên hai truyền đến bác sĩ thở dài, đáng tiếc, nếu là nàng ở tại bệnh viện trong, cứu giúp kịp thời lời nói cũng sẽ không.
Cố Ninh Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều ở đây một khắc bị xoắn nát.
Đau nhức.
323228. Chương 233, phiên ngoại đồng thoại thư 24. Ngày 3 tháng 7,
nghi gà cưới,
nghệ an táng,
vạn sự thuận nghi.
Hôn lễ rất điệu thấp, nhưng nên đến đều đến, phi thường náo nhiệt.
Giờ lành đã đến, Thẩm Hy mang theo phiền phức làn váy xuống xe, kéo Lục Cảnh Minh cánh tay, từng bước hướng đi thảm đỏ cuối chứng hôn người.
Khúc quân hành thần thánh trang nghiêm,
hoa hồng lóa mắt rực rỡ.
Tuổi trẻ khi chân quý nhất các bằng hữu ở dưới đài,
yêu nhất người tại bên người,
hết thảy đều tốt đẹp không giống hiện thực,
giống như hao hết tâm tư bệnh một hồi đồng phản động.
Vừa vặn bên cạnh Tân Lang lòng bàn tay nhiệt độ nhắc nhở nàng, đây mới thật là chân thật,
không phải là mộng cũng không phải ảo giác.
Giờ khắc này, Thẩm Hy như thế cảm kích,
nàng cho rằng chính mình thật sự liền sẽ như vậy dễ dàng được đến hạnh phúc.
cùng lâu dài hạnh phúc đi xuống, thẳng đến một người xuất hiện. Cầu chi không dễ năm tháng tính hảo, cuối cùng bị đánh vỡ. Nàng nhìn kia trương quen thuộc gương mặt, rõ ràng nghe đến từ linh hồn run rẩy tiếng. Bà bối, thân hôn vui vẻ. Thân xuyên tây trang màu đen Cố Ninh An mở ra hai tay, như vậy nói với nàng. Nếu xem nhẹ trong tay hắn súng, này nên là một câu lại bình thường bất quá, thậm chí thân mật chúc phúc. Cùng nàng hôm nay nghe qua rất nhiều chúc phúc không có gì bất đồng, mộng vẫn là nát. Thẩm Hy như rơi xuống vực sâu, cơ hồ là đồng nhất ngay mắt, Lục Cảnh Minh bước lên một bước ngăn trở nàng, trong con ngươi trào ra sâu nặng lệ khí. Cảnh sát lập tức tới ngay, ngươi nhất định phải đợi ở trong này sao? Cố Ninh An bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, ta cũng không thể vẫn luôn ở lại chỗ này. Hắn cười, cho nên, bà bối, cùng ta đi một chuyến đi. Thẩm Hy hai vai run run. Lục Cảnh Minh đem nàng cản càng nghiêm. Mơ tưởng. Vậy thì không biện pháp. Cố Ninh An vòng vòng họng súng, tùy ý chỉ hướng chung quanh đồng loạt bị dọa sợ tân khách, buồn rầu đạo, bằng không, ngươi đoán đoán ta trong súng tổng cộng có mấy phát? Đầy đủ ta kéo vài người đệm lưng. Dù sao ta là cái tử hình phạm, nhiều lưng một cái mạng thiếu lưng một cái mạng, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Nói, hắn thình lình chiều Hạ Phân Phân dưới chân bóp cò súng. Ầm. Thình khai che chở Hạ Phân Phân vội vàng lui về phía sau, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Nàng chưa tỉnh hồn, trên mặt huyết sắc mất hết. Cố Ninh An một nhún vai, nha, đáng tiếc, không lấy chuẩn. Bất quá không quan hệ, hắn mỉm cười, ta có thể thêm một lần nữa. Lúc này đây, tuyển ai hảo đâu? Thẩm Hy cũng không chịu được nữa, đẩy ra Lục Cảnh Minh, từng chữ một nói ra, ta đi với ngươi. Thẩm Hy. Lục Cảnh Minh dùng lực giữ chặt cánh tay của nàng. Không quan hệ. Thẩm Hy sắc mặt tái nhợt, đôi mắt phiếm hồng, không có quan hệ, ta không sợ hãi, một chút cũng không sợ. Hắn không chịu buông tay, lực đạo chi đại, cơ hồ bóp chặt nàng xương cốt. Ta sẽ không để cho hắn mang đi ngươi. Cố Ninh An ý cười không đạt đáy mắt, xong chưa? Thân nương tử. Thẩm Hy nhanh chóng quay đầu trà sát nước mắt, một chút xíu tách mở Lục Cảnh Minh tay. Nàng hướng đi Cố Ninh An. Sau con môi cười một tiếng, mang theo nàng lên xe, nên ngang mà đi. Lục Cảnh Minh rủ mắt nhìn mình tay. Lần thứ hai. Hắn tưởng, đây là Thẩm Hy lần thứ hai, vung hắn ra tay, đem một mình hắn lưu lại tại chỗ. Hắn dùng lực nhắm mắt lại, ánh nắng nóng bỏng đâm mí mắt đỏ lên, lại mở mắt ra thì trong mắt chỉ còn kiên quyết. Lão Dương nhìn ra hắn muốn làm cái gì, giật mình trong lòng, gắt gao đè lại hắn, bình tĩnh, không nên vọng động. Lục Cảnh Minh tay nắm chặt được chặt chẽ, Thẩm Hy ở trên tay hắn. Cục cảnh sát người đã ở trên đường đến, các đại giao thông đầu mối then chốt đều đã phong tỏa. Cố Ninh An trốn không thoát. Cố Ninh An có thể hay không bắt đến ta cũng không quan tâm. Lục Cảnh Minh tránh ra hắn, tiếng nói tối nghĩa, ta chỉ để ý Thẩm Hy, có phải hay không bình yên vô sự. Nói xong, đầu hắn cũng không về lên xe. Động cơ nổ vang một tiếng, màu rượu vang siêu chạy mũi tên nhọn dường như thoát ra, hướng về trước chiếc xe kia biến mất phương hướng đuổi theo. Lão Dương vừa dậm chân, xoay người thượng một cái khác chiếc xe. Trong đám người Thịnh Khai cùng Hạ Phân Phân liếc nhau, cất bước đuổi kịp. Chúng ta cũng phải đi. Cố Ninh An không có mang Thẩm Hy đi địa phương nào khác. Bọn họ ở bờ biển một chỗ trên vách núi ngừng xe. Ngay hạ sóng gió mãnh liệt, thiên tầng bọt nước lăn mình mà đến, đụng ra vô số đống tuyết dường như bờ biển. Cố Ninh An tựa vào trên cửa xe, ngắm nhìn xa xa xanh thẳm mặt biển, trên mặt trồi lên cùng loại phiền muộn cùng thỏa mãn thân sắc. Thẩm Hy, hắn quay đầu đi. Đối phó điều khiển tân nương ôn nhu nói, chúng ta cũng xem như đã đến chân trời góc biển. Thẩm Hy giật nhẹ khóe miệng, trong mắt trầm trọng. Cố Ninh Viễn không thèm quan tâm. Lược mặn chát gió biển trong, hắn thân sĩ đối với nàng vươn tay. Xuống xe đi, tân nương tử. Thẩm Hy không phát hiện bình thường tránh đi tay hắn, trầm mặc xuống xe. Bờ cát mềm mại, nàng dưới chân mang giày cao gót, vừa chạm đất liền khống chế không được lảo đảo một chút. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy nàng. Hắn xem náo nhiệt dường như chế nhạo một tiếng, tân nương tử tốt nhất vẫn là thoát hài đi đường, bằng không ta cũng không thể cam đoan. Ngươi ngày mai rời giường thì cổ chân có thể hay không đau hạ không được đất. Hắn hôn không tiếc thái độ như là một cây gai, hung hăng chui vào Thẩm Hy trong lòng. Nàng rốt cuộc khống chế không được tâm tình bị đè nén, hung hăng đẩy ra hắn. Cố Ninh An, nàng một phen kéo xuống đầu vải mỏng ném trên mặt đất. Ngươi đến cùng vì sao còn muốn xuất hiện ở trong nhân sinh của ta? Đối mặt nàng chất vấn, Cố Ninh An thu cả lơ phất phơ cười, yên lặng ngưng nàng. Ta đến trả lại ngươi một thứ. Vì sao cố tình là hôm nay? Vì sao cố tình là hiện tại? Thẩm Hy cơ hồ sụp đổ. Vì sao cố tình là nàng nhân sinh nhất hạnh phúc thời điểm? Rõ ràng chỉ kém một chút, nàng liền có thể gả cho Lục Cảnh Minh. Rõ ràng, thiên nhãn xem liền muốn sáng. Thật sự chỉ kém, như vậy một chút a ngày hè long trọng mà sáng lạn trong ánh mặt trời, Thẩm Hy che ngực, khóc không thành tiếng. Cố Ninh An trầm mặc một hồi, đi trong tay nàng nhét đồng dạng cứng rắn mà bóng loáng gì đó. Nhuận như non nà. Thẩm Hy cũng không thèm nhìn tới, giương tay liền muốn ném ra. Cố Ninh An mạnh nắm giữ tay nàng cổ tay. Ngươi nếu là ném, Lý Hàn Tinh để lại cho ngươi cuối cùng một thứ, nhưng liền không có. Nàng động tác dừng lại, mở mông lung hai mắt đẫm lệ, chăm chú nhìn lại. Là một phen ngọc sơ. Sơ cuối ở có khắc Thẩm Hy hai chữ. Nàng nhớ ra, năm đó ta nhặt được nó, hiện giờ ta đến đem nó trả cho ngươi. Cố Ninh An đạo. Thẩm Hy không dám tin, thật sự chỉ là như vậy. Đương nhiên, hắn cố ý dừng lại một chút. Không phải. Thẩm Hy một trái tim lần nữa rơi vào đáy cốc. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nàng nghẹn họng hỏi. Ta còn muốn đưa ngươi đồng dạng tân hôn lễ vật. Hắn nói. Thẩm Hy cười lạnh, không chút nào che giấu chính mình trong giọng nói ác độc, ngươi tin chết chính là ta tốt nhất tân hôn lễ vật. Nghe vậy, Cố Ninh An phút chốc cười ha ha. Cười xong, hắn thay nàng sắp xếp ổn thỏa bên má phấn khởi sợi tóc, giọng điệu ôn nhu, bà bối, cùng ta cùng nhau tự tử tuân tình đi. 323328. Chương 234, phiên ngoại đồng thoại thư 25. Thẩm Hy cho cái này kẻ điên một bạc hai. Cố Ninh An, ta hận ngươi. Nàng trong mắt không có sợ hãi, chỉ đong đầy nồng đậm bi thương. Như ngày đông sương ngủ, ánh trăng cũng khó mà chiếu vào. ta đời này chưa từng có như thế hận qua một người, cho dù là kiếp sau sau nữa, ta cũng sẽ không tượng hận ngươi đồng dạng đi hận một người khác. Xa xa nhanh như điện chớp lái tới giải giải đội một xe, kèm theo còi cảnh sát minh vang, đen mênh mông đám người vào tới. Cố Ninh An tiếp được khỏe mắt nàng một giọt nước mắt, nắn vuốt đầu ngón tay, phút chốc cười một tiếng. Hận ta, cũng tốt. Tuyệt bích thượng, hắn quét mắt những người đó mặt, vòng Thẩm Hy từng bước lui về phía sau. Gió to thổi khởi nàng trắng non áo cưới làn váy, tiếng đều sợ hãi liên tiếp, không đếm được hồng ngoại tuyến nhắm ngay hắn. Lục Cảnh Minh muốn xông lại, lại bị Lao Dương cùng này người khác gắt gao ngăn lại. Hắn gọi tên của nàng, một tiếng lại một tiếng, Thẩm Hy. Nghe được thanh âm, Thẩm Hy ngưỡng mặt lên nhìn phía hắn, trên nét mặt tràn đầy nhớ nhung cùng không tha. Sau lưng Cố Ninh An nhìn nàng một cái, cười nhẹ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên dùng lực đẩy, nàng hướng về phía trước lảo đảo mà đi. Mà hắn ném súng, mở ra hai tay, cười lớn ngửa ra sau đổ. Thẩm Hy, thu tốt ta tân hôn lễ vật. Vạn lại đều tịch. Đợi sở hữu người phản ứng kịp sau, hiện trường một lần rất hỗn loạn. Tiếng huyên náo thậm chí áp qua Nhai Hạ mãnh liệt sóng chiều. Liên Thẩm Hy cũng thật lâu hồi không bình tĩnh nổi, sững sờ ở tại chỗ. Lục Cảnh Minh phá tan ràng buộc, tiến lên ôm chặt lấy nàng. Lực đạo rất lớn, nàng cơ hồ không kịp thở. Nhưng nàng không nói gì, ngược lại càng thêm dùng sức hồi ôm đi qua. "Đừng sợ, ta không sao." Thấy nàng bình yên vô sự, Lục Cảnh Minh sắp mất khống chế cảm xúc rốt cuộc ổn định lại, chậm rãi buông nàng ra. Thấp giọng nỉ non, "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Thẩm Hy nhìn khắp nơi tổ chức nhân thủ hạ nhai tìm kiếm cảnh đội, hoàng hốt đạo, "Này hết thảy, rốt cuộc đều kết thúc. Có ai nhìn thấy Cố Ninh An vừa rồi ném súng?" Lão Dương cao giọng hỏi, "Ai nhặt được súng?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi phủ nhận. Thẩm Hy trong lòng vô cớ gợi lên một tia dự cảm chẳng lành. Lòng có linh tê bình thường, nàng chiều một cái hướng khác nhìn lại. Sau đó, nhìn thấy Cố Ninh Viễn gầy mặt, hắn đứng sừng sững đám người bên ngoài, giống như trầm mặc một cái bóng. Được ảnh tử trong tay, sẽ không có súng. Hắn giơ tay lên, họng súng nhắm ngay Lục Cảnh Minh. Bóp có súng. Điện quang hỏa thạch tại, Thẩm Hy không còn kịp suy tư nữa, quay người ngăn tại Lục Cảnh Minh trước mặt. Ầm. Một tiếng súng vang, che lấp sở hữu ồn ào náo động. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh ở giờ khắc này. Nàng nắm chặt vạt áo của hắn, một tấc đi xuống đổ. Lục Cảnh Minh cứng đờ cổ cúi đầu. Xên xẹt tinh hồng chất lỏng từ nàng dưới thân trào ra, nhiễm đỏ nửa kiện áo cưới. Hạ Phân Phân tiếng thét chói tai cắt qua phía chân trời. Lục Cảnh Minh đột nhiên hoàn hồn, đối bị biến cố bất thình lình kinh sợ mọi người giống giận, gọi xe cứu thương. Mau gọi xe cứu thương. Tiếng nói run lợi hại. Trong vũng máu, Thẩm Hy sắc mặt trắng bệnh, đen nhánh song đồng không chút nháy mắt nhìn hắn. Ta không đau Lục Cảnh Minh. Thật sự, một chút cũng không đau. Nàng đối với hắn vươn tay, ngươi đừng khóc có được hay không? Khóc? Ai khóc? Lục Cảnh Minh lau mặt, đầu ngón tay đứt súng, gió thổi qua, thấu xương lại. À, nguyên lai khóc người kia là hắn. A, hắn chật vật xoa xoa đôi mắt, muốn ôm Thẩm Hy đi bệnh viện. Nhưng vừa động mày may, thân thể nàng mạnh co giật, nôn ra đại bãi máu. Những kia máu nhiều như vậy nóng, thấm ướt hắn đầy tay. Lục Cảnh Minh không dám cử động nữa, đầy mặt tuyệt vọng. Ta không đau. Thẩm Hy sặc ho khan vài tiếng, cố gắng muốn an ủi hắn. Hắn gian nan lên tiếng, nhưng ngươi hội chết. Không quan hệ. Thẩm Hy con ngươi quang ảm đạm xuống, ánh mắt dần dần tan rã. Nàng không tồn tại nghĩ đến năm đó trên sân khấu, chính mình suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được câu kia lời kịch. Đến giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc hiểu được câu kia lời kịch chân chính hàm nghĩa. Không phải chúc phúc, cũng không phải nguyền rủa, là khẩn cầu. Mất đi người đoán không thấy mỗi một cái ngày mai, đều thì ngươi đến lại nàng đi qua, mà ngươi cuối cùng sẽ ở ngày qua ngày chung tìm đến tân dung có, đến chịu tại kia phần không chỗ sắp đặt yêu. Cho nên thì ngươi cần phải, không cần dễ dàng từ bỏ chính mình. Thẩm Hy cố sức lắc lắc hắn ngón út, mang trên mặt một tia thoải mái. Lục Cảnh Minh, ngươi nhất định muốn sống lâu trăm tuổi nha. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, đứt quãng, giống như tùy thời đều sẽ đoạn sợi tơ. Liên tính không có ta, cũng phải thật tốt, hảo hảo sống đến 100 tuổi. Lục Cảnh Minh run rẩy ôm chặt nàng, ngươi không thể như thế đối ta, Thẩm Hy, ngươi không thể. Người trong ngực từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ không nghe thấy hắn lời nói, yên tĩnh tượng cái bút bê bài. Phảng phất một hồi sóng thần cuốn tới, Lục Cảnh Minh không chỗ có thể trốn. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn mình không đỉnh. Sau đó, ở trong phút chốc, đóng băng và dặm. Tầng băng hạ hắn ra sức ngửa đầu, như cũng nhìn không thấy nửa điểm ánh mặt trời. Đó là mênh mông vô bờ hắc. Ở nhà trong hoa viên loại rất nhiều tường vi hoa. Chúng nó tự do sinh trưởng, trèo lên loát sơn trắng rào chắn, mở ra rộn ràng nhốn nháo, mở ra sáng lạn như hà. Thẩm Hy liền đứng ở đó mảnh ánh nắng chiều tiền, cười đến môi mắt còn cong. Lục Cảnh Minh kìm lòng không đậu tới gần. Hắn ngửi được nàng ngọn tóc và áo dính mang theo sương sớm sắc vi hương. Lục Cảnh Minh, nàng nghiêng đầu, cười đến giảo hoạt, là ta đẹp mắt, vẫn là hoa đẹp mắt. Hắn cũng cười, ngươi so tưởng vi hoa đẹp mắt. Mộng cảnh đến đây là kết thúc. Lục Cảnh Minh mở mắt ra. Không có ánh nắng chiều, không có tưởng vi hoa, không có Thẩm Hy. Dài dòng yên tĩnh sau, hắn vươn ra cánh tay, chặn đôi mắt. Tháng 7 số 3 đi qua, thế giới giống như thay đổi một cái bộ dáng. Tất cả mọi người ở một lần lại một lần nói cho Lục Cảnh Minh một sự kiện, Thẩm Hy không có khả năng lại tỉnh lại. Nhưng nàng rõ ràng hảo hảo nằm ở bệnh viện. Tuy rằng duy trì sinh mạng là những kia đủ loại ống, nhưng lòng của nàng tóm lại là còn tại nhảy, không phải sao? Lục Cảnh Minh ở bên giường bệnh ngồi 7 ngày. Ngày thứ 8, hắn ở lão sư trước cửa quỳ thẳng không dậy. "Lão sư, cầu ngươi, giúp ta." Đời giáo sư thở dài, thực nghiệm còn tại mới bắt đầu giai đoạn, ta không giúp được ngươi. Lục Cảnh Minh chán đến thượng lạnh lẽo mặt đất, chỉ cần đem hoàn chỉnh số liệu cho ta, còn dư lại sự, chính ta nghĩ biện pháp. Đời giáo sư hỏi, "Ngươi đây là cần gì chứ?" "Chỉ cần kiên nhẫn đợi, tương lai sớm hay muộn có một ngày, chúng ta sẽ thành công." Lục Cảnh Minh ngẩng đầu, ngoài cửa sổ chiếu vào một chùm nắng sớm, tước nhẹ hắn đen nhánh sông đồng. Hắn nói, ta rất nhớ Thẩm Hy. Lục Cảnh Minh mua xuống một tòa thành, mang theo hắn trong ngủ mê công chúa ở đi vào. Hắn dùng một tháng thời gian, nghiên cứu ra phủ sinh nhược mộng sơ hình. Được sự tình tiến triển cũng không tính thuận lợi. Tại kia cái hắn không thể chạm vào trong thế giới, nàng một lần lại một lần chết đi. Không có lúc nào là không, đều ở tuần hoàn kia tràn giữa hè bi kịch. Mỗi thất bại một lần, hắn liền ở tòa thành ngoại hạ xuống một đóa hoa hồng. Đến sau này, hoa hồng mở ra thành hải. Nàng như cũng không tỉnh lại. Nàng bắt đầu làm đệ nhất vạn lần nhiệm vụ. 007 nói lần này kết cục có lẽ sẽ không giống nhau. Sau đó, Lục Cảnh Minh từ trong miệng nó nghe được, nàng cùng một cái khác Lục Cảnh Minh từng chút, không có 4 năm chia lìa, không có kia rất nhiều bất đắc dĩ. Nàng hội mỗi ngày nắm tay hắn dạo siêu thị, sau đó cùng nhau chuẩn bị cơm tối, sẽ ở mỗi cái tiết giả trong cùng đi công viên cho chơi, hoặc là chỗ xa hơn, thì như Ảng Tọa Sơn. Kia tòa Lục Cảnh Minh cùng Thẩm Hy từng ước định tốt, lại chưa bao giờ cùng đi qua tuyết sơn. Ngày trôi qua bình thường mà hạnh phúc, bình tĩnh mà xem xét, hắn ghen tị, cũng sợ. Hiện thực như thế lạnh băng, nàng thật sự sẽ nguyện ý trở về sao? Nhưng là nếu nàng thật sự không trở lại, như vậy ở lại chỗ này Lục Cảnh Minh lại nên đi nơi nào tìm hắn Thẩm Hy? Hắn lòng tràn đầy mê võng. 9, nàng trở về. 323428. Chương 235, phiên ngoại đồng thoại thư xong. 18 tuổi khi không thể cùng đi thành Ảng Tọa Sơn, ở 28 tuổi một năm nay, Lục Cảnh Minh cùng Thẩm Hy sóng vai đứng ở đỉnh núi. Mặt trời lặn rất đẹp. Bọn họ 10 ngón gắt gao nắm chặt, từ đầu đến cuối không có buông ra đối phương. Chân núi phụ cận có ra lịch sử dài lâu tiệm chụp hình, Thẩm Hy hứng thú bừng bừng lôi kéo Lục Cảnh Minh đi chụp ảnh. Tiệm chụp hình cửa trong tủ kính dán xuất sắc tác phẩm. Nàng có người, lần lượt từng cái nhìn sang. Sau đó, tủ kính một cái khác mang, nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Trên ảnh chụp người là người thiếu niên, tóc đen mắt đen, quần áo đơn bạc. Hắn ngắm nhìn Viễn Sơn tuyết động, một thân cô đơn. Cách một tầng trong suốt thủy tinh, Thẩm Hy đối với hắn vươn tay, hư hư miêu tả hắn mặt mày. Người bên cạnh bắt được tay nàng, không cần nhìn, là ta. Thẩm Hy ngơ ngác quay đầu. Năm ấy ngươi đi sau, ta từng đã đi tìm ngươi. Lục Cảnh Minh mặt mày ôn nhu, không tìm được ngươi, liền đến nơi này. Nàng chui vào trong lòng hắn, trầm tiếng nói, chúng ta đem nó mua xuống đến đây đi. Hảo. Vào tiệm, lão bản là cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Hắn đang cùng tuổi nhỏ nhi tử cùng nhau sửa sang lại lao eo bung ảnh. Hai người nói rõ ý đồ đến, lão bản rất là ngoài ý muốn, cố ý đi lấy ảnh chụp đến so đối. 10 năm thời gian trôi qua, Lục Cảnh Minh biến hóa cũng không lớn. 5 tháng chỉ mang đi hắn ngây ngô, khác hoàn toàn không sửa. Ngược lại là hảo nhận thức. Ảnh chụp phía sau ghi lại chụp được thời gian. Lão bản rất nhanh nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Hắn nhịn không được cảm thán, khi đó ta mới 17 tuổi, vừa lúc ra ngoài hái phong, từ trên núi xuống tới thì liếc mắt liền nhìn thấy vị tiên sinh này. Hắn lúc ấy khí chất thật là. Nói tới đây, hắn gãi gãi đầu, thật sự không thể tưởng được thích hợp hình dung từ, chỉ có thể đổi cái cách nói, tóm lại, hắn thật là quá đặc biệt, tin tưởng mỗi cái thấy hắn người đều sẽ yêu hắn. Thẩm Hy rất có kỳ sự đạo, đích xác, ta đã yêu phải hắn. Lục Cảnh Minh khỏe miệng độ còn càng sâu. Lão bản cười ha ha. Cười cười, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không đúng tỉnh, vội hỏi, chờ chút. Thẩm Hy, làm sao? Lão bản chăm chú nhìn mặt nàng, đôi mắt sáng rỡ người, ngươi rất quen mặt ta. Thẩm Hy. Hắn hai trưởng trùng điệp hợp cùng một chỗ, vỗ tay một cái thật lớn, ta nhớ ra rồi. Nói xong, hắn từ nhi tử trong tay đoạt lấy kia bản lao eo bung ảnh, nhanh chóng ở bên trong tìm kiếm. Tiểu bảo bối ngốc ngốc nhìn xem cha, miệng méo một cái, nước mắt đã để mãn vành mắt. Thẩm Hy vội vàng từ trong túi giấy cầm ra một cái dâu tây vị donut. Thích không? Hắn một giây trời quang mây tạnh, hoan hoan hỉ hỉ nhận, không quên đối với nàng làm hai cái hôn gió. Thẩm Hy đầy mặt dị cười, đối Lục Cảnh Minh đạo, nhìn xem rất hảo chơi, ngày khác chúng ta cũng sinh một cái chơi đùa. Lục Cảnh Minh bất đắc dĩ vừa buồn cười xoa bóp mặt nàng. Tìm được. Lão bản thanh âm mừng rỡ truyền đến. Hai người lặp lại nhìn về phía hắn. Trong tay hắn cầm một tấm ảnh chụp, ánh mắt lặp lại dừng ở Thẩm Hy cùng trên ảnh chụp, chính là ngươi. Ta không nhận sai. Thẩm Hy không rõ ràng cho lắm, tiếp nhận kia trương lão ảnh chụp. Trên ảnh chụp người là cái cô gái trẻ tuổi tử. Nhận ảnh ta trầm, lạc hà đầy trời. To lớn màu vàng vân vân hạ, nàng mang một cái màu đỏ khăn quàng cổ, ngồi ở đỉnh núi mỗi tảng đá thượng ngẩn người. Con non nớt đuôi lông mày khỏe mắt, thích vung chi không tán buồn rầu. Các hình thê lương mà tinh tế. Cùng Thẩm Hy, sinh giống nhau như lúc. Nhìn xem ảnh chụp, suy nghĩ của nàng cùng bị kéo về đi qua. Vừa đến châu Âu đoạn thời gian đó, thật sự là quá gian nan. Sinh hoạt ép tới người thở không nổi. Nàng gian xếp hảo ca ca, một mình mua phiếu đến nơi này, ở trên đỉnh núi ngồi rất lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định hảo hảo sống sót. Ngày đó, là mấy tháng ngày nào tới. Phiên qua ảnh chụp, Thẩm Hy nhìn thấy mặt trái lưu lại ngày, tay run lên. Cùng Lục Cảnh Minh tấm hình kia là cùng một ngày. Lúc ấy các ngươi là cùng đi. Lão bản hương phấn hỏi. Thẩm Hy hoảng hốt lắc đầu. Kia đây thật là thật trùng hợp. Hắn nói, 10 năm trước ngươi cùng ngươi tiên sinh ở cùng một ngày phân biệt tới chỗ này, còn đều bị ta quay xuống dưới. Đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm, đồng dạng tuyệt vọng hai người. Một cái ở đỉnh núi, một cái ở chân núi. Có lẽ còn tại mở mịt trong biển người gặp thoáng qua. Bọn họ từng cách được như vậy gần. Thẩm Hy nhìn phía Lục Cảnh Minh, hốc mắt chua xót. Lục Cảnh Minh than thở một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng. Chúng ta đều không có thất ước. Thứ nơi sâu xa, vận mệnh sớm đã biết. Chỉ chờ trong chuyện xưa người quay đầu. Để ăn mừng mua được ảnh chụp, chơi tối sau, Thẩm Hy cùng Lục Cảnh Minh quyết định cùng đi quán rượu nhỏ uống một chén. Trong quán rượu ngọn đèn dịu dàng ái muội, trên đài có người ôm guitar ở hát địa phương dân giao. Trung quanh thường thường chuyển đến nói chuyện chạm cốc thanh âm. Bọn họ tìm cái nơi hẻo lánh ghế dài, điểm hai ly bia, cao hứng phấn chấn thảo luận sau khi về nước hành trình. Thẩm Hy, Lâm Thâm thì Kiến Lộc liền muốn diễn lại, dạp chiếu phim đi một chuyến. Lục Cảnh Minh, rất tốt. Thẩm Hy búng ngón tay kêu vang, kia trở về nhanh chóng đoạt phiếu, không thì lại được đặt bao hết, thật không có ý tứ. Lục Cảnh Minh ở sổ ghi chép nghiêm túc nhớ kỹ bút ký. Thẩm Hy nói tiếp, còn có Hạ Hạ nơi đó, khẳng định muốn nhiều ở mấy ngày, đi ra lâu như vậy, nhà nàng tiểu bảo đều nhanh không biết ta. Lục Cảnh Minh, 3 ngày có thể chứ? Quá dài ta sẽ nhớ ngươi. Thẩm Hy, thật sao? Vậy thì 3 ngày. Lục Cảnh Minh, kỳ thật ta cảm thấy 2 ngày càng tốt. Thẩm Hy, Lan. Lục Cảnh Minh, Thẩm Hy, Dương Thúc cùng mãi mãi chỗ đó, cũng được đi thăm một chút. Lục Cảnh Minh, có thể. Thẩm Hy, ân. Muốn hay không thuận tiện đi số phòng trong nhìn xem Cố Ninh Viễn. Lục Cảnh Minh. Thẩm Hy, tính, hay là không đi, ai bảo hắn lúc trước tin Lục Nguyên cái kia bé con loại lời nói dối, hiện tại hai người bị quan đồng nhất cái số phòng trong, nên. Lục Cảnh Minh, ân, không đi. Thẩm Hy lời vừa chuyển, nghe Dương Thúc nói ta ca thân cận lại thất bại, cũng không biết phải đợi bao lâu, mới có cô nương nguyện ý thay trời hành đạo thu hắn ha 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 cấp. Chính nói được hăng say, phục vụ viên từ trên khay mang Hạ Đại Hào cốc thủy tinh, ngài rượu đến. Nàng ngừng câu chuyện, thân thủ tiếp nhận, cười dương mắt nói lời cảm tạ. Nhưng này liếc mắt một cái, lại làm cho nàng định tại chỗ, đem bản muốn nói lời nói quên không còn một mảnh. Phục vụ viên có một trương đông phương diện lỗ. Nếu xem nhẹ tiểu tụy không chịu nổi sắc mặt lời nói, nàng đúng là cái mười phần dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Thẩm Hy cứ như vậy nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem Thẩm Hy. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều ở đối phương trong mắt nhìn thấy từng cái kia quen thuộc ảnh tử. Tiếng ca tựa hồ nhỏ đi xuống, tiểu hương quanh quẩn ở chóp núi. Các nàng ai cũng không nói gì. Lục Cảnh Minh nhận thấy được dị thường, theo Thẩm Hy ánh mắt xem ra, làm sao? Phục vụ viên đuổi ở hắn trước quay mặt, túi đầu vội vàng rời đi. Thẩm Hy nhìn bóng lưng nàng, ngửa đầu uống một hớp rượu, để chén rượu xuống, đối Lục Cảnh Minh đạo, ta đi hạ toilet. Ta cùng ngươi. Không cần, ngươi ngồi nơi này chờ ta, nhất thiết đừng có chạy lung tung. Nói xong, nàng nhanh chóng đứng dậy, theo trên tường bảng hướng dẫn, một đường tìm đến mặt sau vườn vệ sinh. Vườn vệ sinh bên cạnh hành lang là hút thuốc khu. Sương khói lượn lờ trong, có người đi ra, ngăn ở trước mặt nàng, ngón tay một vòng tinh hồng sáng tắt không biết. Đã lâu không gặp a. Nàng không chút để ý cười, Thẩm Hy. Đường này không thông, Thẩm Hy dứt khoát dựa vào tàn tường đứng, giọng nói thản nhiên, là rất lâu không gặp. Sở Vi Vi nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi xem lên đến qua được không sai a. Thẩm Hy đồng dạng đánh giá nàng, ngươi xem lên đến qua cực kỳ kém a. Mặc mặc, Sở Vi Vi đổi cái đề tài, vẻ mặt suy sụp chung lại mang theo vài phần phiền muộn, hắn vẫn là yêu ngươi như vậy sao? Thẩm Hy thoải mái lộ ra trên ngón áp út nhẫn, ân, rất yêu. Sở Vi Vi mày nhẹ chế dễ ước, đưa cho nàng điếu thuốc. Đến một cái. Nàng cự tuyệt, không được, ta không thích mùi thuốc lá. Vì thế, Sở Vi Vi nhẹ buông tay, khói rơi trên mặt đất. Nàng giơ chân lên tiêm dùng lực nghiền nghiền, bên trong bọc thấp kém thuốc lá tán lạc nhất địa. Thật đúng là một chút không biến. Trước nghe nói ngươi sắp chết, nàng cười lạnh, xem ra lại là trong nước những tia truyền thông ở bịa đặt. Thẩm Hy trả lời, cũng không tính bịa đặt, cách cái chết liền kém một chút đi. Sở Vi Vi khỏe miệng độ cong trầm trọng, còn nhớ rõ ta năm đó nói qua cái gì sao? Ngươi thật đúng là trước sau như một vận may. Nhắc tới năm đó, Thẩm Hy mày có nhàn nhạt buồn bã. Trong lúc hôn mê, ta đi một cái chỗ rất xa, một cái cùng nơi này như là gương đồng dạng đối chiếu thế giới. Sở Vi Vi liếc mắt nhìn nàng, địa mai đạo, song song thời không. Không sai biệt lắm. Sở Vi Vi thầm nghĩ một tiếng kẻ điên. Nàng cũng lười biện chứng cái gì, quan cái khiêu khích ánh mắt, chỉ tưởng ghê tởm đối phương, kia tại kia cái thế giới ta, cùng với Lục Cảnh Minh sao? Thẩm Hy, vẫn không có. Sở Vi Vi hứ một tiếng, rất mất hứng dáng vẻ. Thẩm Hy không mấy để ý cười cười, nhưng ở cái thế giới kia, có một người giống như ngươi năm đó sợ khát khao như vậy, kiên định không thay đổi yêu ngươi. Sau đó thì sao? Chúng ta thế nào? Thiệt tình luôn luôn bị xem nhẹ. Chờ ngươi ý thức được tưởng quay đầu thời điểm, hết thảy đều chậm. Sở Vi Vi trầm mặc hồi lâu, mới vừa quay đầu, một bộ không quan trọng dáng vẻ, ta không để ý. Nàng nhấn mạnh, như là nói cho chính mình nghe, dù sao đều là giả. Nhưng kia cá nhân đối với ngươi yêu là xác thực tồn tại qua. Thẩm Hy đạo, không thể so Lục Cảnh Minh đối ta thiếu nửa phần. Hắn yêu ngươi, tín nhiệm ngươi, toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt. Sở Vi Vi ánh mắt run rẩy. Ngươi từ trước nói với ta, ngươi sở dĩ đi đến hôm nay, là vì không người yêu ngươi. Thẩm Hy ánh mắt bình thản, nhưng mà người kia xuất hiện, ngươi kết cục cũng không có bao lớn thay đổi. Sở Vi Vi mở miệng chăm chú nhìn mặt đất, vô ý thức nỉ non, đúng a, tại sao vậy chứ? Bởi vì ngươi như vậy người, trước giờ nhìn không thấy người khác chân tâm. Thẩm Hy để sát vào nàng một chút, đôi mắt hơi cong, dùng nhất từ bi giọng nói, nói ra câu kia ác ý sâu nhất nguyền rủa. Cho nên ngươi tuyệt không có khả năng được đến ngươi muốn bất luận cái gì cùng hạnh phúc có liên quan kết cục. Đến cuối đời, tràn đầy tiếc nuối. Sở Vi Vi thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt huyết sắc tận thời, trắng bệnh như tờ giấy. Dựa sát tay, Thẩm Hy hử ca hồi ghế dài, tâm tình rất tốt đút Lục Cảnh Minh một khối trái cây. A, nguyên lai làm ác người như thế sướng. Nàng cảm khái. Lục Cảnh Minh tiện tay gõ nàng đầu một chút, làm chuyện gì xấu đi. Thẩm Hy cười hì hì ôm lấy hắn cánh tay, cũng không có cái gì, chính là tiểu tiểu dùng ngôn ngữ kích thích một chút nào đó người đáng ghét. Hắn nhíu mày, nói nghe một chút. Thẩm Hy một trận chột dạ, hàm hồ nói, "No, cũng không có cái gì, chính là thân thiện tham thảo hạ nàng nhân sinh kết cục cái gì." Lục Cảnh Minh như có điều suy nghĩ, thay nàng lau bên môi dính rượu mạn, tiếng nói so rượu càng ôn thuần, cho nên, ngươi cảm giác mình nhân sinh kết cục sẽ là cái dạng gì đâu? Thẩm Hy mở ra. Hắn kiên nhẫn đợi nàng trả lời, ánh mắt chuyên chú, trong ánh mắt cuốn từng tia từng sợi lưu luyến nhu tình. Chỉ liếc mắt một cái, liền có thể làm cho người ta hãm sâu trong đó. Nàng suy nghĩ bay xa, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, con khỏe miệng. Nếu thế giới này là một quyển đồng thoại thư lời nói, Thẩm Hy nâng ở Lục Cảnh Minh mặt. Ta đây kết cục, đại khái sẽ cùng bên trong ngàn vạn cái tục khí kết cục đồng dạng. Hắn cười nhẹ, phơ ổn thẹn non,
thép dình xét ẻn thép dình sơ lẽ hạ tỷ lì tổ ghệ thờ ẻn nở vở bạc tẹt tạ ghen. Nàng gõ nhẹ xuống ánh mắt hắn, cười trả lời, yes, y bở lì hệ vở so. 32-3-5-28. Chương 236, Cố Ninh An phiên ngoại trời sinh xấu loại thượng. Rất nhiều người nói, ta là một cái trời sinh xấu loại. Đời này làm qua duy nhất một chuyện tốt, là giết chính ta. Xác thật, trước đó, ta hại chết rất nhiều người, hủy mất rất nhiều gia đình, cũng chưa bao giờ sám hối qua. Ta không xứng được đến khoan thứ, nhất định xuống địa ngục. Nhưng không quan hệ. Xuống địa ngục tiền, ta đã cùng Thẩm Hy nói lời từ biệt. Mẫu thân vì ta đặt tên Cố Ninh An. Nhưng ta cố tình muốn cho tất cả mọi người không được an bình. Cùng tên này hoàn toàn đi ngược lại. May mà, nàng đối ta cũng không có mang theo cái gì tốt đẹp mong ước. Đại khái là bởi vì, ta còn chưa xuất thế, nàng liền bị người nam nhân kia vứt bỏ. Đây thật ra là cái rất khuôn sáo cũ câu chuyện. Nam nhân một khi được thế, thế kiếp này nhất định muốn trở nên nổi bật. Trèo lên trên tất nhiên muốn bỏ qua cái gì? Hắn vứt bỏ thanh mai trúc mã vợ cả. Bất quá mấy tháng, liền khác cưới cấp trên gia thiên kim tiểu thư. Nếu trên thế giới có so với bị vứt bỏ càng thê thảm sự, kia có lẽ chính là ly hôn sau, vợ cả phát hiện mình có thai. Nàng đương nhiên không chịu lưu lại này đến không thích hợp hải tử. Được bác sĩ nói cho nàng biết, nếu đánh đứa nhỏ này, nàng đời này đều không thể lại làm mẫu thân. Vì thế, mới có ta giáng sinh. Không có người vì thế cảm thấy cao hứng. Sự tồn tại của ta tựa gông xiềng tựa dây thừng, nàng bản năng muốn tránh thoát. Nhưng mà, hơi yếu mâu tính cùng đối người nam nhân kia còn sót lại yêu, lại khiến cho nàng hạ không được quyết tâm thật sự đi thẳng. Nàng kẹp ở bên trong, cơ hồ bị xé rách. Khi đó, nàng thường thường say rượu, thường thường khóc giống. Có khi, hội khống chế không được đem tay thả thượng ta cổ họng. Một chút xíu buộc chặt. Nàng nói, ngươi vì sao không chết đi? Ta không thể trả lời vấn đề này. Mẫu giáo lao sư không giáo cái này. Ngày thứ hai, trên bàn cuối cùng sẽ xuất hiện một chén nóng hầm hập mì nước. Mặt trên còn đắp sắc khô vàng trứng gà. Nàng nói, mụ mụ không phải cố ý, tha thứ mụ mụ. Tiết hầu rất đau rất đau. Nhưng ta vẫn là ăn sạch sẽ tô mì này. Dù sao, đây là nàng duy nhất sẽ vì ta làm đồ ăn. So ở trong thùng rác nhặt được ăn ngon. Được tiếp theo, nàng lại vẫn bóp chặt cổ của ta. Cũng lại vẫn cho ta phía dưới. Vòng đi vòng lại. Thẳng đến nàng chết. Chết quá đột nhiên, không có cho ta lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Ta không có gì cảm xúc. Chưa từng gặp mặt phụ thân phái người lại đây, qua loa xử lý mẫu thân hậu sự. Nàng bị đốt thành một phen tro, chiếu vào hỏa táng tràng bên cạnh trong cống thoát nước. Người kia xem ta không phản ứng chút nào, chật chật lấy làm kỳ, đứa nhỏ này thật là máu lạnh. Ta ngồi xổm trên mặt đất không để ý hắn, chuyên tâm nhìn xem những kia sám trắng bột phấn theo nước bẩn ào ào lưu đi. Đột nhiên nghĩ đến, ta rốt cuộc ăn không được nàng hạ mặt. 5 tuổi, ta chuyển vào Cố gia trong căn phòng lớn, cũng gặp được cha ruột của mình. Hắn không hỏi tên của ta, thậm chí không có liếc mắt nhìn ta, chỉ là chỉ trong ngực ngủ yên anh đồng, ngươi lệ đệ, Cố Ninh Viễn. Về sau, ngươi muốn bảo vệ hảo hắn, bảo vệ tốt Cố gia. Một câu không còn gì đơn giản hơn lời nói, thân phận của ta như vậy bùi bằng lật định. Ta là Cố gia quân cờ, là phụ thân trên tay nhanh nhất đao, cũng là Cố Ninh Viễn tên ngu xuẩn kia trong miệng thương nhất đại ca của hắn. Ta đương nhiên đau hắn, nếu ta không đau hắn, phụ thân roi liền sẽ nhường ta đau. Thời gian lâu dài, ta dần dần lớn lên, vẫn là đồng dạng máu lạnh. 12 tuổi, ta bắt đầu suy nghĩ muốn hay không giết Cố Ninh Viễn. Nếu là điều kiện cho phép, ta kỳ thật càng muốn giết phụ thân, sau đó đem cho cốt của hắn dắt vào trong cống thoát nước. Nghĩ như vậy hậu quả chính là phụ thân đem ta đá vào vì bắt cá mà tạc mở ra băng hà trong. Tính ra cửu hàn thiên, ta gắt gao ôm lấy nổi băng, không để cho mình chìm xuống. Thật lạnh. Hắn vòng cánh tay đứng ở trên bờ, nhìn xem ta hô hấp một chút xíu biến mất, trên mặt không có biểu cảm gì. Ta biết hắn đang đợi cái gì. Hắn đang đợi ta cầu xin tha thứ, hảo mượn cơ hội đập nát kia khối phản cốt, làm cho ta từ nay về sau chỉ có thể làm dịu ngoan khôi lỗi. Ta không. Gió lạnh thấu xương, ta cùng với phụ thân im lặng giằng co. Tuy rằng cuối cùng một khắc, hắn hay để cho người đem ta mò đứng lên. Ta bệnh nặng một hồi, gian nan chịu đựng qua cái kia mùa đông, cùng nằm trên giường cả một mùa xuân. Thằng đến vào hạ, nối tiếp nhau ở trong xương cốt hàn ý, mới không tình nguyện bình ngủ lại đi. Giang có còn chưa kết thúc. Vừa có thể xuống ruộng đi đường thì ta bị hắn ném tới cô nhi viện. Mặt sau mỗi khi hồi tưởng, ta đều rất cảm tạ hắn như vậy làm. Bởi vì, ta ở trong này gặp một người. Ta trước giờ chưa thấy qua như vậy ánh mắt trong suốt. Nàng cùng ta đã gặp bất cứ một người nào đều bất đồng. Nàng gọi, Thẩm Hy. Nắng sớm mở mở hy. Ta đối với nàng rất cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng ở này tòa trong cô nhi viện có vẻ không quá được hoan nghênh. Ta thờ ơ lạnh nhạt nàng bị mọi người cô lập, nhằm vào, cố ý trêu cợt. Mà nàng chân tay luôn cuống, không minh bạch chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Ta kỳ thật rất có thể hiểu được nàng vì cái gì sẽ nhận đến kịch liệt như thế bài xích. Thế giới chính là cái to lớn vũng bùn, mọi người đầy người nước bùn, chỉ có nàng một thân thuần trắng, sạch sẽ tượng trên đỉnh núi tuyết, quá không công bằng. Ta không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng nàng kêu ta tiểu Cố ca ca thời điểm, cười nhìn rất đẹp, thật muốn đem nàng giấu đi, ai cũng không cho xem. 32-3-6-28. Chương 237, Cố Ninh An phiên ngoại trời sinh xấu loại hạ. Ta là nghĩ như vậy, cũng xác thật làm như vậy. Nàng ngoan vô lý, yên lặng ngồi ở trong ngăn tủ, ánh mắt như cũ trong veo. Nhìn thấy ta muốn khóa cửa, nàng sợ hãi thẳng phát run. Tay của ta cũng tại run rẩy. Được chỉ có ta biết, đó là bởi vì hưng phấn. Ta thích xem nàng bất lực dáng vẻ. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, ta đều thích. Ở lại đây tòa cô nhi viện, tựa hồ cũng không sai. Nàng bị mang đi. Đó là ta cùng với Lý Hàn Tinh lần đầu giao phong. Ta thua rất thảm. Đồng thời, phẫn nộ cũng làm ta bắt đầu thanh tỉnh. Ta vẫn không thể rời đi Cố gia. Ít nhất cánh chim không gió tiền, ta nhất định phải ở lại nơi đó. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đoạt lại mất đi hết thảy.
mặc kệ là nàng, vẫn là cái gì khác gì đó. Ta hướng phụ thân thấp đầu. Hắn thật cao hứng, phái người đem ta tiếp về Cố gia. Giang có kết thúc. Ở trong mắt hắn, ta phản cốt đã vỡ, rốt cuộc có thể làm đủ tư cách khôi lỗi. Về sau dùng đứng lên, không còn có nỗi lo về sau. Bởi vậy, hắn đối ta cũng so từ trước tốt hơn nhiều. Ta bắt đầu cố ý thử ranh giới cuối cùng của hắn. Trong trường học rất nhiều người đều nói ta là tư sinh tử, rất yêu vô tình hay cố ý ở trước mặt ta nhắc tới việc này. Ánh mắt lời nói tại, tất cả đều là khinh miệt khinh thường. Ta bẻ gãy những người đó chân. Sự tình ồn ào rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến phụ thân trong hai. Ta nín thở chờ đợi, muốn biết hắn sẽ làm ra loại nào phản ứng. Hắn không có gì phản ứng. Chỉ là ngày thứ hai, ta từ phụ thân trợ lý lao lang trong miệng biết được, những người đó cha mẹ đều mất công tác. Ngay sau đó, bọn họ sôi nổi nghỉ học. Chỉ qua một ngày, trong trường học liền giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Gió êm sóng lặng. Chỉ là người khác xem ta ánh mắt cuối cùng không giống nhau. Không còn là khinh miệt cùng khinh thường, là sợ hãi. Nhân sinh lần đầu tiên, ta nếm đến quyền lợi tư vị. Rất tốt. Chắc không được cha ta như thế thích. Vì thế không tiếc vứt bỏ mẫu thân ta. Ta có chút lý giải hắn. Những ngày kế tiếp trôi qua thuận lợi rất nhiều. Chỉ trừ một sự kiện. Ta tên ngu xuẩn kia đệ đệ bắt đầu đối ta xa cách. Bất quá không quan trọng. Có cơ hội, ta còn là muốn giết hắn. Cùng phụ thân. Sau khi tốt nghiệp, ta tiếp nhận công ty, bắt đầu tham dự phụ thân sở nắm giữ sở hữu màu đen sản nghiệp, bao gồm thập tam nguyệt. Muốn thống lĩnh một đám kẻ điên. Nhất định phải được so với bọn hắn càng điên. Rất rõ ràng, ta làm được đến. Cùng đầy đủ lòng dạ ác độc. Cũng đủ máu lạnh. Thập tam nguyệt từ trên xuống dưới, không ai dám không thần phục. Có bọn họ ở bên cạnh hiệp trợ, ta rất nhanh liền sẽ toàn bộ cái đĩa kinh doanh phong sinh thủy khởi. Tất cả mọi người khen ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lão lang cũng bị phụ thân đẩy đến bên cạnh ta hiệp trợ ta. Ta đứng ở quyền lợi đỉnh núi, không đếm được người tới lấy lòng ta. Bọn họ đưa tới tiền cùng nữ nhân. Ta tại kia đống run rẩy nữ nhân trong, nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Ta lại nhớ tới cái kia ở trong ngăn tủ khóc tiểu nữ hải. Được trước mắt người này không phải Thẩm Hy, cho nên ta giết nàng. Chứ Thẩm Hy, ta không muốn thấy bất luận kẻ nào đỉnh mặt nàng. Nàng sau khi chết rất dài một đoạn thời gian, ta đều đang tự hỏi, muốn hay không đi thăm dò Thẩm Hy bây giờ tại nơi nào. Lấy ta hiện tại năng lực đến nói, chuyện này dễ dàng liền có thể làm thành. Càng trọng yếu hơn là, sinh hoạt của ta quá nhàm chán. Ta lâu lắm không có giống năm đó như vậy hưng phấn qua. Có cái lao bằng hữu đi theo ta chơi một chút, tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Thuộc hạ tới báo cáo, có cảnh sát ngầm truy tra chúng ta. Ta không thế nào để ý cùng trước đồng dạng, trừ bỏ liền tốt rồi. Lập tức, ta liền biết, cái kia cảnh sát gọi Lý Hàn Tinh, mang đi Thẩm Hy cái kia Lý Hàn Tinh. Thiên ý như thế, trời cao đã giúp ta làm quyết định. Ta mang theo lão lang đi đến nàng sinh hoạt thành thị. Nàng đang tại lên cấp 3, có rất nhiều bằng hữu, sống rất tốt. Ở nàng nhìn không thấy địa phương, ta không chế không được chụp được một chương lại một chương ảnh chụp. Xa cách nhiều năm, thiếu nữ ánh mắt như cũ trong veo như nước, như mới gặp, sạch sẽ làm cho người ta ghen tị. Đặc biệt, đối với hai tay không biết nhiễm bao nhiêu máu ta để nói, tựa hồ liền nhìn nàng liếc mắt một cái cũng không xứng. Ta không thích như vậy, ta muốn hủy nàng. Ta muốn đem nàng từ thần đàn kéo xuống. Ta muốn nàng cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Nàng hẳn là đến bên cạnh ta đến. Lý Hàn Tinh muốn đưa Thẩm Hy một phen ngọc sơ. Ta sử chút ít thủ đoạn, đem kia đem lược làm của riêng. Lễ vật để mắt, nhưng không nên hắn đến đưa. Chỉ cần Thẩm Hy ngoan ngoãn nghe lời, ta tự sẽ cho nàng hết thảy mong muốn. Chúng ta tuyển ở Tuyết Thiên động tay. Cùng Lý Hàn Tinh lần đầu gặp mặt, ta là người thua. Nhưng lúc này đây, ta nhất định là thắng kia một cái. Hắn nằm ở trong tuyết, máu tươi đầm địa. Tâm tình ta rất tốt. Vừa nghĩ đến Thẩm Hy phản ứng, ta càng cao hứng. Nàng sẽ khóc sao? Nàng sẽ tuyệt vọng sao? Ta lại bắt đầu hưng phấn. Sự thật chứng minh, ta dự đoán đúng. Nàng khóc, cũng tuyệt vọng. Ta từng nói, thích xem nàng bất lực bộ dáng. Hiện tại lại thêm một cái. Ta còn thích xem nàng tuyệt vọng dáng vẻ. Thật đẹp. Bất quá còn chưa đủ. Này hết thệ cũng không đủ để hủy nàng. Ta muốn cho nàng, không quay đầu lại nữa cơ hội. Thích những người, bị ca ca của mình tự tay bắt vào ngục giam trong, sẽ là cái gì trường hợp? Nếu là thích người, vì bảo hộ nàng, mà chết ở trước mặt nàng, lại sẽ là cái gì trường hợp? Ta rất muốn biết câu trả lời. Nhưng bởi vì Lý Hàn Tinh thành người thực vật, thứ nhất chơi pháp hủy bỏ. Không quan hệ, ta chuẩn bị tuyển còn có rất nhiều, có thể đổi một cái. Thì như, đổi thành Thẩm Hy đi giết người. Ta bắt cóc Thẩm Hy, cùng Lục Cảnh Minh. Lục Cảnh Minh, nàng tình đầu ý hợp tiểu bạn trai. Một cái người câm. Thậm chí nào đó trên ý nghĩa đến nói, cái này tiểu người câm nhân sinh, còn cùng ta có vài phần tương tự. Bình tĩnh mà xem xét, ta rất xem không thường hắn. Như thế vô năng người, không xứng trở ở Thẩm Hy bên người. Trò chơi bắt đầu. Ta cho Thẩm Hy hai lựa chọn. Một tự tay giết Lục Cảnh Minh. Hai nàng chết. Nàng không chút do dự tuyển nhị. Bất quá không có việc gì, hết thảy đều tại ta kế hoạch bên trong. Người của ta nghe theo chỉ thị, xuống tay với nàng. Như ý đoán chúng đồng dạng, Lục Cảnh Minh chắn trước mặt nàng. Máu tươi tuôn ra, nàng sụp đổ khóc lớn. Ta cao hứng đồng thời, biết rõ còn chưa tới một bước cuối cùng. Nếu trên tay nàng không có dính máu, nàng là tuyệt không có khả năng hướng đi ta. Ta nói cho nàng biết, nàng có thể không cần chết, Lục Cảnh Minh cũng có thể không cần chết. Chỉ cần nàng tự tay giết Lục Quốc Cường. Ta cố ý vì nàng chuẩn bị con mồi. Xuyên thấu qua hình chiếu, ta rõ ràng nhìn thấy nàng thống khổ, vừa lòng cực kỳ. Một bước cuối cùng, chỉ kém một bước cuối cùng, nàng liền có thể từ thần đàn ngã xuống, trở nên giống như ta, nghiệp chướng nặng nề. Cố tình, vận mệnh tổng yêu cùng ta đối nghịch. Trong mắt của ta mười phần vô năng Lục Cảnh Minh, mang theo Thẩm Hy trốn. Sở hữu kế hoạch toàn bộ thất bại. Ta đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua. Nhưng ta vị kia phụ thân đã nhận ra cái gì? Hiện tại còn không phải cho hắn biết Thẩm Hy thời điểm, cũng còn chưa tới xé rách mặt thời điểm. Vì ổn định hắn, ta chỉ có thể trở về. Nhưng liền là quay người lại công phu, nàng triệt để biến mất không thấy. Tựa như nhân gian bốc hơi lên, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Lão lang đề nghị giết Lục Cảnh Minh. Ta rất tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt. Hắn ở chỗ này, nàng mặc kệ trốn đi nơi nào, luôn sẽ có trở về ngày đó. Ta chờ khởi. Nay một chờ chính là 4 năm. Không nghĩ tới chính là, ta tên ngu xuẩn kia đệ đệ Cố Ninh Viễn, thay ta tìm được nàng. Bởi vì chuyện này, ta nhìn hắn một chút thuận mắt một chút. Về sau không giết hắn, giết cha thân liền được rồi. Nàng bị nhốt tại trong căn nhà kia. Ta thực hiện năm đó nguyện vọng, đem nàng giấu đi, ai cũng không cho xem, trừ ta. Ta ngồi ở máy theo dõi sau nhìn xem nàng, lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn. Nàng chỉ thuộc về ta. Năm đó kế hoạch ta còn không quên. Bất quá lúc này đây, ta muốn đổi cái địa phương trả tấn. Lòng của nàng, ta lại cảm nhận được phụ thân năm đó cảm thụ. Ta muốn bẻ gãy nàng lông nền, hủy diệt nàng coi trọng hết thảy, cùng với nàng sở hữu chân ái sự vật. Ta muốn nàng cuối cùng trừ bắt lấy tay của ta bên ngoài, lại không có lựa chọn nào khác. Ta làm đến. Tuy rằng đại giới là nàng thiếu chút nữa giết ta. Bất quá, nàng nếu là thật giết ta, cũng rất tốt. Có thể làm nàng giết người thứ nhất, ta thật cao hứng. Đáng tiếc là nàng không thể thành công. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, sự tình đều tiến triển rất thuận lợi. Nàng ngoan ngoãn lưu lại. Chỉ là, nàng không cười nữa. Thật là kỳ quái. Ta rõ ràng nhất không thích nàng cười. Vì sao ta sẽ để ý chuyện này? Ta thích một con chim, cho nên ta bẻ gãy nó cánh, đem nó nhốt vào tỉ mỉ tạo ra trong lồng sắt. Ý đồ nhường nó chỉ vì ta một người ca sướng. Nhưng nó không bao giờ ca hát. Nó yên lặng, cùng ta sẽ bỏ những dạ đồn đó không có gì bất đồng. Nó sẽ chết. Cố Ninh Viễn nhường ta thả Thẩm Hy. Chê cười. Trăm tay nghìn đắng có được gì đó, như thế nào có thể dễ dàng buông tay. Ca, người tước nhi liền sắp chết. Hắn như vậy nhắc nhở ta. Ta đương nhiên biết. Chỉ là, vậy thì thế nào đâu. Trên đời cũng không phải chỉ có này một cái chim hoàng yến. Nàng chết ta liền. Ta liền. Ta không nghĩ nàng chết. Sự tình bắt đầu thất khống. Ta thả chạy nàng. Một cái ta cuộc đời này hối hận nhất quyết định. Cách ta, nàng quả nhiên sống rất tốt. Nguyên lai thật sự cùng Cố Ninh Viễn nói đồng dạng, là ta không rời đi nàng. Có phụ thân ở, ta cũng không thể nhúng tay Cố Ninh Viễn kia cái gọi là sự nghiệp. Cho nên, ta chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem, nàng càng chạy càng xa. Không biết vì sao, loại tình huống này nhường ta rất khó chịu. Ta trở nên rất không thích hợp. Tỷ như mưa to tầm tã, ta lại không tồn tại tưởng, nàng có hay không xối. Lại đợi phản ứng kịp thì ta đã ở đi đón nàng trên đường. Xe dừng ở phòng ăn phụ cận, ta cầm chuẩn bị tốt ấu tre, kiên nhẫn đợi nàng đi ra. Tựa hồ không như vậy khó chịu. Nàng đi ra. Nàng thượng Lục Cảnh Minh xe. Xe lái đến Lục Cảnh Minh ra dưới lầu. Bọn họ đi lên. Ta nhịn xuống đập nát này đem cái dù dục vọng, tưởng chờ nàng xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nàng vẫn không có xuống dưới. Bọn họ sẽ ở trong phòng làm cái gì đây? Hội ông sao? Sẽ tiếp hôn sao? Bọn họ hội hợp lại sao? Không đúng, bọn họ vốn là trời đất tạo nên người yêu. Cũ tình chưa bao giờ buông xuống, không cần trọng nhiên. Đợi không được. Ta cho nàng phát tin nhắn, xóa viết viết xóa, cuối cùng đem giữa những hàng chữ vị chua lau đi hầu như không còn. Dây lắc lại, nàng quả nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống dưới. Ta lược cảm giác căng lòng, tưởng hào hào cùng nàng trò chuyện, nhường nàng trở lại bên cạnh ta. Ta quyết định không truy cứu nữa chuyện lần này. Nhưng nàng cố tình cùng ta đối nghịch, dù có thế nào cũng không muốn liền ta ý nàng đạo. Cố Ninh An, ngươi không phải là thật sự thích ta đi. Ta tưởng biện giải. Tưởng lớn tiếng nói cho nàng biết ta không có. Cùng mượn này hung hăng châm chọc nàng. Nhưng ta cố gắng thật lâu sau, từ đầu đến cuối nói không nên lời một chữ. Nhìn xem con mắt của nàng, ta vô cùng bi ai phát hiện, ta thua. Ta nguyên lai, là thích nàng. Thế cục như vậy hai cấp đảo ngược. Nàng chiếm hết thượng phong. Thích cùng yêu cũng không phải cái gì hảo tử. Nhất là, một kẻ điên thích cùng yêu. Bị như ta vậy không từ thủ đoạn kẻ điên thích, Thẩm Hy thật sự, quá đáng thương. Ta cùng với Sở Vi Vi hợp tác, muốn bức nàng quay đầu. Nàng đích sắc quay đầu lại. Tuy rằng nguyên nhân, cũng không phải ta chỗ chờ mong như vậy. Ta biết nàng muốn làm cái gì, nhưng kia thì thế nào, chỉ cần nàng rõ ràng đứng ở bên cạnh ta, vậy thì đủ. Ta cam nguyện ở trên vách núi khiêu vũ, bởi vì cùng ta cùng vũ người là nàng. Sự thật chứng minh, kia thật là nhất đoạn, nằm mơ đồng dạng ngày. Ta có thể ở nàng làm việc xong sau tiếp nàng ta tầm. Có thể cùng nàng cùng đi ăn rất nhiều đồ ăn. Có thể vì nàng beo lên đấu giá hội xinh đẹp nhất kia chuỗi kim cương vòng cổ. Ta muốn đem trên thế giới tất cả thứ tốt đều nâng đến trước mặt nàng. Đổi nàng một cái cười. Có người đã từng nói, chúng sinh đều ứng mình đẳng được hưởng đạt được hạnh phúc quyền lợi. Nhưng ta chính mình đều không được đã đến gì đó, như thế nào sẽ để cho người khác có được? Nhất là Thẩm Hy. Vì thế, ta nói với nàng, tuyệt sẽ không nhường nàng đạt được hạnh phúc thứ này. Nhưng hiện tại, ta hối hận. Ta so trên thế giới bất cứ một người nào, đều muốn Thẩm Hy có thể đạt được hạnh phúc. Thật đáng cười không phải sao? Trời sinh xấu loại, tự nhiên sẽ có như vậy hoang đường ý nghĩ. Ta không còn là từ trước cái kia không có tình cảm quái vật. Thẩm Hy giáo hội ta yêu. Đồng thời ta cũng rốt cuộc tình ngộ, ta không tư cách cùng với nàng. Sự tồn tại của ta chính là nàng không hạnh phúc căn bản nhất nguyên do. Này hết thể nên kết thúc. Trong cuộc đời có như vậy nhất đoạn hảo thời gian, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là ta còn trước giờ không có nghe nàng nói qua một câu yêu ta. Giả cũng không có. Bất quá không quan hệ, nàng ăn sạch ta vì nàng làm mì. Nay liền đủ. Chứng cứ sớm đã chuẩn bị tốt, liền đặt ở thư phòng. Nàng thông minh như vậy, nhất định có thể tìm tới đi. Rượu mạnh đêm lạnh. Ta mặc kệ chính mình say đổ. Ta rốt cuộc thực hiện khi còn bé giấc mộng. Vẫn muốn giết phụ thân muốn chết. Chỉ tiếc không thể tự tay đem hắn cho xương rắc vào cống thoát nước. Bởi vì ta cũng muốn chết. may mà căm hận Cố gia cũng xong rồi. Nay ngươi một nhà trong, chỉ có Cố Ninh Viễn là sạch sẽ. Hắn quả nhiên không liên lụy liền. Như lúc trước phụ thân tiếp ta trở về mục đích đồng dạng. Thuyền lật thì hắn bảo toàn chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử. Ta từng cố chấp muốn Thẩm Hy theo giúp ta cùng vào địa ngục. Nhưng hiện tại, ta chỉ may mắn nàng như cũ ổn tọa thần đài. Ta không nghĩ tới chính là, Lão Lang sẽ đến cứu ta. Hắn muốn mang ta nhập cư trái phép rời đi, đi một cái khác quốc gia làm lại từ đầu. Nhưng ta nghiệp chướng nặng nề, đã sớm không có làm lại lần nữa tư cách. Nghe nói Thẩm Hy liền muốn kết hôn, cùng nàng yêu nhất Lục Cảnh Minh. Ta tính toán đi đưa nàng một phần hạ lễ. Trước lúc xuất phát, ta đem ta cùng nàng duy nhất một tấm ảnh chung giao cho Lão Lang. Thầy ta đốt nó. Lão Lang có lẽ xem thấu mục đích của ta, nhiếp ảnh chụp tay rất dùng sức. Ta từ ban đầu không có ý định sống trở về. Ta đưa cho Thẩm Hy tân hôn lễ vật, chính là ta tin chết. Chỉ có ta chết, nàng tài năng thật sự giải thoát. Từ đây vô ưu cũng không phố. Ta tưởng, so sánh từ trước ta đưa nàng những kia sang quý châu báu đến nói, nàng hẳn là sẽ càng thích phần lễ vật này. Bất quá trước khi chết, nàng lược còn muốn trả cho nàng. Kia đem lược ta rất thích, thường thường cầm trong tay vuốt nhẹ thưởng thức. Nhan hạ thì còn tại mặt trên bỏ thêm điểm khác gì đó. Ta biết ta không xứng đem tên của bản thân khắc vào nàng bên cạnh, cho nên ta do dự thật lâu sau, chỉ ở nơi đó khắc một đóa tiểu tiểu tường vân, thượng trưng an bình tường hòa vân. Ti tiện dơ bẩn ta trốn ở đồ án phía sau, Niu Toan dùng phương thức này để chứng minh. Cố Ninh An từng yêu qua Thẩm Hy, này đem lược là ta cho mình tuyển mộ địa. Mộ Chí Minh là của nàng tính danh. Ta gặp được nàng, nàng mặc áo cưới bộ dáng rất đẹp. Nàng có nói, Cố Ninh An, ta hận ngươi. Từ trước ta vẫn cho rằng, ta hận ngươi ba chữ này là trên thế giới nhất êm thai lời nói. Ta vẫn luôn rất tưởng chính thai nghe nàng nói với ta những lời này, vì thế không tiếc tra tấn nàng. Nhưng hiện tại được như ước nguyện, ta lại chỉ thấy bi thương. Nguyên lai không biết khi nào khởi ta muốn nghe không còn là hận, ta muốn nàng yêu. Trên thế giới so ta hận ngươi càng đùi hai lời nói, là ta yêu ngươi. Cố tình ta hiểu quá muộn, hết thảy sớm đã không quay đầu lại đường sống. Bất quá, nếu nàng không thể yêu ta, đó chính là hận cũng là vô cùng tốt. Ít nhất sẽ không quên đi. Thứ nhai thượng rất xuống thời điểm, ta vẫn đang tự hỏi một vấn đề. Đến tột cùng là khi nào thích nàng đâu? Ta không rõ ràng. Là ở một cái trời trong chặt vạng, nhìn thấy tan học về nhà nàng bắt đầu. Là đáp ứng thả nàng rời đi lồng sắt bắt đầu. Vẫn là rõ ràng có vô số thứ cơ hội có thể giết Lục Cảnh Minh, lại từ đầu đến cuối không có động thủ, đơn giản là ta biết sau khi hắn chết nàng tuyệt không có khả năng tha thứ ta bắt đầu. Ta không biết, nhưng vô luận là từ nơi nào bắt đầu, đều đã không kịp. Ta đầy người nghiệp chướng, mặc dù là vị kia Nam Hải Quan Thế Âm Tôn giả Tịnh Bình Thủy, cũng tuyệt không địch tịnh có thể. Trần Quy Trần, thổ quy thổ. Sau này chút tội nghiệp sẽ không biến mất. Ta cùng với nàng ở giữa, cách 18 tầng địa ngục. Kia không chỉ là sinh cùng tử giới hạn, càng là thiện cùng ác hồng câu. Vĩnh viễn đều không thể vượt quá. Ta từng ở vực sâu trung lưu toàn trói nguyệt, nhưng nó chỉ vì một mình ta chiếu rọi. Hiện giờ, ta đem ánh trăng còn quy thiên tế. Từ đây sơn thủy đoạn đường, lại bất tương phùng. Chỉ là, nếu có kiếp sau, ta muốn làm cái hảo. Không có kiếp sau, xấu loại sẽ không có được kiếp sau. Thâm Hy, tai kiến, cũng không gặp lại. 323728. Chương 238, Niệm Chu phiên ngoại mạt quay đầu. Ra tù ngày đó, thời tiết rất tốt. Hà Niệm xách rít gọi không có mấy hành lý, bước lên đường về nhà. Khúc Nhất Chu không xa không gần theo nàng, tưởng tới gần, cũng không dám. Bởi vì nàng nói, Khúc tiên sinh, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách so sánh hảo. Giọng nói lạnh nhạt, tựa như người xa lạ. Ba năm lao ngục sinh hoạt, nàng trưởng thành quá nhiều, cũng cải biến quá nhiều. Đứng mũi chịu sào, chính là đối Khúc Nhất Chu tình cảm. Vì một nam nhân, bồi đi vào chính mình nhất quý giá 3 năm thanh xuân. Sâu hơn yêu đương não, cũng nên đã tỉnh lại. Lúc trước đó là chính mình làm lựa chọn, Hà Niệm không có quái Khúc Nhất Chu ý tứ. Nàng chỉ là không nghĩ thích hắn nữa. Một đường theo tới Hà ra cửa, Khúc Nhất Chu muốn nói gì, nhưng hắn không thể nào nói lên. Hắn thích nàng sao? Không hề nghi ngờ, là thích. Nhưng hắn vì sao lại tại khi đó quên nàng, đi kéo Sở Vi Vi tay? Khúc Nhất Chu lòng tràn đầy mờ mịt. Thời tiết dần lạnh, Hà Niệm muốn cho Mụ Mụ dệt một cái khăn quàng cổ. Mụ Mụ là trên thế giới yêu nhất nàng người, nhưng lại vì nàng sầu bạc tóc. Nàng thật xin lỗi Mụ Mụ. Đêm đã rất khuya. Hà Niệm xoa xoa tay cổ tay, trong đầu còn nhớ thương tiệm trong sự. Ra tù sau nàng mở một sạp bán mì bao tiệm, kinh doanh tình trạng cũng không tệ lắm. Nàng mỗi ngày ngâm ở mỡ bò cùng bơ ngọt hương trong, nội tâm đã lâu yên tĩnh. Ngoài cửa sổ lạnh nha bỗng dưng tiêm mình một tiếng. Quấy nhiễu suy nghĩ của nàng. Ma xui quỷ khiến, nàng đứng dậy mở xong. Tiếng gió hữu quạng. Ven đường thảm đạm dưới ngọn đèn, có một người đứng ở đằng kia, lâu dài chăm chú nhìn nàng cửa sổ. Nhìn thấy nàng lộ ra đến mặt, hắn thân thể lung lay, túi thấp đầu xuống. Hà Niệm yên lặng đóng kỹ xong. Nàng lại cầm lấy kim móc, lại từ đầu đến cuối định không giới thần, liên tiếp có sai lầm. Một hàng dậy xuống dưới, siêu mẹo sức sẹo. Đầu ngón tay cũng nhiều mấy cái thật nhỏ khẩu tử. Nàng thở dài. Hủy đi những kia sai lầm tuyệt kết, khoác áo khoác, thả nhẹ bước chân xuống lầu. Người kia thấy nàng đi ra, đúng là có chút bối rối, nhấc chân vội vàng rời đi. Hà Niệm quay người khép lại môn, kêu tên của hắn. Khúc Nhất Chu. Hắn động tác dừng lại, vẫn là ngừng lại. Hà Niệm đi đến bên người hắn, hỏi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Khúc Nhất Chu nói quanh co một chút, chỉ là đi ngang qua. Hà Niệm sờ hắn vào áo, thấm lạnh. Mặt trên dính đầy sương sớm, ở mức chặt. Đi ngang qua cũng sẽ không như vậy. Hà Niệm thu tay, thanh âm rất thấp, về sau không cần lại như vậy. Khúc Nhất Chu giống như đã làm sai chuyện hại tử, thần sắc bất an, thật xin lỗi. Hà Niệm lắc đầu, ngươi không có chỗ nào thật xin lỗi ta. Hắn nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, dừng lại một chút, mới trả lời, ta biết, ngươi là vì ta mới. Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Hà Niệm rất lãnh tĩnh, Khúc Nhất Chu, đây chẳng qua là ta một bên tình nguyện, không có quan hệ gì với ngươi. Khúc Nhất Chu thanh âm tối nghĩa, nếu ngươi không phải một bên tình nguyện đâu, nếu ta cũng thích ngươi đâu. Hà Niệm, nàng lui về phía sau một bước, khép lại trượt xuống áo khoác. Không còn kịp rồi, ta cũng định buông xuống. Ngươi thật có thể buông xuống sao? Hắn cố chấp đạo, không bỏ xuống được thì có thể thế nào đâu? Không ai sẽ vẫn đứng tại chỗ. Tất cả mọi người ở học đi về phía trước. Hà Niệm nghĩ nghĩ, đổi cái phương thức giải thích, Khúc Nhất Chu, ta tưởng hảo hảo làm chính mình, nhưng thích ngươi, ta liền sẽ mất đi chính mình, ta không nghĩ còn như vậy. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu sao? Khúc Nhất Chu dùng lực nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn nói, hiểu được. Hà Niệm cười cười, đối với hắn vươn tay, vậy thì chúc ngươi tiền đồ như gấm, vạn sự như ý. Khúc Nhất Chu nghiêm túc nhìn xem tay kia, chậm rãi cầm, phút chốc hỏi nàng, về sau, chúng ta còn có thể bằng hữu sao? Hà Niệm sửng sốt, tươi cười không thay đổi, ta cảm thấy không tốt lắm. Khúc Nhất Chu ánh mắt lồng tầng cô đơn, đáy mắt đỏ bừng, vì sao? Nàng thu tay, dịu dàng đạo, nếu quyết định muốn đoạn, vẫn là đoạn sạch sẽ chút so sánh tốt, ta không nghĩ lại cho chính mình bất cứ cơ hội nào. Khúc Nhất Chu xôi ở bên người tay run rẩy. Một hồi lâu, hắn trả sát đôi mắt, chật vật xoay người. Ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Hà Niệm nhìn theo thân ảnh của hắn một chút xíu biến mất ở trong đêm tối, trên mặt ý cười dần dần tán, khóe miệng mân thành một cái đơn bạc thẳng tắp. Sau lưng có tiếng bước chân. Nàng quay đầu, nhìn xem Mụ Mụ lo lắng mặt, hốc mắt bỗng dưng nóng lên. Không sao. Nàng không dám nhường Hà Mụ Mụ nhìn thấy chính mình nước mắt trên mặt, kéo lại Mụ Mụ cánh tay. Trở về ngủ đi. Rõ ràng lẫn nhau thích, Hà Mụ Mụ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thay nàng lau sạch sẽ nước mắt, vì sao còn muốn tách ra? Hà Niệm trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ, không phải sở hữu lẫn nhau thích người đều có thể ở cùng nhau. Ta cùng Khúc Nhất Chu, không có cái này duyên phận. Một bên tình nguyện cho dù biến thành lưỡng tình tương duyệt, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Nếu là tuổi trẻ khi thiệt tình yêu qua người, liền khiến hắn lưu lại tuổi trẻ đi. Con người khi còn sống chỉ có dài như vậy. Đi về phía trước, mặt quay đầu. 323828. Chương 239, giữa hè phiên ngoại tiểu thanh mai thượng. Khai giảng ngày thứ nhất, Thịnh Khai cùng Hạ Phân Phân hai cái tiểu bằng hưu đánh kinh thiên động địa một trận. Toàn bộ ánh mặt trời mâu giáo loạn thành một bầy, khắp nơi đều là những bạn học khác dọa sợ tiếng khóc. Hai cái đương sự ngược lại đều cứng rắn chịu đựng đau, ai cũng không chịu ở đối phương trước mặt rơi nước mắt. Song phương ánh mắt đều rất hung ác. Nếu xem nhẹ đỏ bừng hốc mắt lời nói, vẫn rất có lực chấn nhiếp. Trước khi đi, Hạ Phân Phân nắm chặt nắm tay, còn dám kéo tóc ta, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tiểu Thịnh Khai thê thảm ôm cánh tay, ngang ngược cổ không nói lời nào. Thằng đến trở về nhà, hắn mới ở người nhà nhiều lần hỏi hạ mở miệng, ta cảm thấy nàng tóc đẹp mắt, mới muốn sờ sờ. Thanh âm tượng mũi lử lử. Nhưng dù có thế nào, thù liền như thế kết. Rất không kéo là, từ mẫu giáo đến sơ trung, hai người đều ở đồng nhất cái trường học. Trung lớp. Mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, lượng xem lưỡng xinh ghét. Cãi nhau động thủ là chuyện thường ngày. Người chung quanh từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, đến sau lại dần dần chết lặng, đã thấy nhưng không thể trách. Liền song phương cha mẹ cũng bởi vì trường học liên tiếp thỉnh ra trưởng mà quen biết, một phen gấp rút tất trường đằng sau, vậy mà thành bạn rất thân, thường thường ngỡ cơm. Trên bàn cơm, Hạ Phân Phân trừng Thịnh Khai. Thịnh Khai cũng trừng Hạ Phân Phân. Đều ở ý đồ dùng ánh mắt xa đối phương. Bên cạnh uống nhiều Hạ Ba Ba nhất vỗ bộ ngực, không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi thôi, Khai Khai liền giao cho chúng ta. Thịnh Ba Ba đầy mặt cảm kích, vậy thì cảm ơn lão ca. Nói xong, quay đầu chào hỏi Thịnh Khai, còn không mau tới cảm ơn Hạ thúc thúc. Thịnh Khai rất ngộng, cái gì? Ta và mẹ của ngươi xuất ngoại nói chuyện làm ăn đi, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở Hạ thúc thúc ra, phải nghe lời, đừng khắp nơi chọc phiền toái, nhớ chưa? Thịnh Khai. Hạ Phân Phân. Không được. Phản ứng kịp sau, hai người đồng thời vỗ bàn đứng lên. Sau đó một người cái hót chịu một cái tát. Hạ Ba Ba, không lễ phép. Thịnh Ba Ba, thật không có lễ phép. Hạ Phân Phân Thịnh Khai, nghiến răng nghiến lợi ỉ mặc kệ hai người như thế nào phản đối, Thịnh Khai vẫn là chuyển vào Hạ gia, cùng sẽ tại nơi này ở một tháng trước. Đêm đó, Hạ Phân Phân mở ra hắn cửa phòng, nghiêm lệnh cấm hắn ở trường học nhắc tới chuyện này. Ta không nghĩ trong trường học có cái gì kỳ quái đồn đãi, đặc biệt ta cùng ngươi. Ta nguyên bản không tính toán nói, Thịnh Khai ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng ngươi nếu nói như vậy, vậy ta còn thật liền muốn nói cho mọi người. Hạ Phân Phân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi dám? Ngươi yêu thầm lớp chúng ta cái kia học tập ủy viên đúng không? Hắn tới gần một bước, ta ngày mai thứ nhất cùng hắn nói, thế nào? 15 tuổi thiếu niên cái đầu đã rất cao, đem nàng hoàn toàn gắn vào bóng dâm bên trong, cảm giác gáp bách tùy theo mà đến. Hạ Phân Phân đẩy ra hắn, "Tạt bao, tiểu nhân hèn hạ." Thịnh Khai không thèm quan tâm, coi ngươi như ở khen ta. Nàng hỏi, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Hắn nghĩ nghĩ, "Về sau ngươi cái gì đều nghe ta, ta đáp ứng ngươi chuyện này." Hạ Phân Phân giận đùng đùng đi, cách thật xa mới ném một câu, "Xem như ngươi lợi hại." Thịnh Khai ung dung đóng cửa lại, bắt đầu hắc hắc ngây ngô cười. Cười xong, lại có chút căm giận bất bình. Cái kia tiểu Bạch Kiểm có cái gì tốt, lại yêu thầm hắn, ánh mắt thật kém. Cách vách Hạ Phân Phân đồng dạng căm giận bất bình. Đáng ghét, lại bị hắn biết chuyện này, ta giấu sâu như vậy, hắn đến cùng là thế nào phát hiện? Quả nhiên, trên thế giới nhất lý giải người của ngươi chính là địch nhân của ngươi sao? Nàng hung hăng đánh đánh giường, trong chăn im lặng thét chói tai. Sơ tam thất ban các học sinh nhạy bén phát hiện, Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai ở chung hình thức thay đổi. Giờ thể dục cần nam nữ tổ đội đánh cầu lông. Hạ Phân Phân cầm vợt cầu lông, lắp bắp cọ đến học ủy thân vừa. Còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Thịnh Khai trùng điệp ho khan một tiếng, ta còn giống như không ai tổ đội a. Hạ Phân Phân, nàng cứng đờ chuyển phương hướng, kéo ra một cái giữ tật cười, ta và ngươi cùng nhau đánh đi. Người chung quanh tất cả đều vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Thật vất vả đánh xong cầu, nhịn đến tan học. Hạ Phân Phân một khắc không nghĩ ở lâu, lập tức liền muốn về lớp học. Thình lình Thịnh Khai lại ho khan một tiếng, sách, vận động xong có chút khác, muốn uống khẩu không khỏe mạnh đồ uống có ga. Hạ Phân Phân, nàng dùng lực ném vợt bóng, đi tiểu con đi. Những người khác, tê, Thịnh Khai khom lưng nhặt lên nàng vợt đánh cầu khiêng trên vai, thảnh thơi xuyên qua hóa đá đám người. Trải qua học ủy thân vượt thì không quên không cẩn thận đụng phải hắn vai một phát. Học ủy đầy đầu dấu chấm hỏi. Sự tình càng ngày càng không thích hợp. Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai đã chỉnh một tuần không đánh nhau qua, thậm chí cãi nhau cũng không có, còn luôn luôn xuống lại. Sơ Tam thất ban đồng học hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ? Nhìn về phía ánh mắt của hai người nhiều vài phần nghĩ kỹ cực sợ. Hạ Phân Phân, giống như kỳ quái đồn đãi vẫn là xuất hiện. Nàng đứng ngồi không yên, rốt cuộc nhịn đến tan học, nhanh chóng đi đến cố ý giao phó ẩn nấp địa điểm, thượng nhà mình xe. Thịnh Khai theo sát phía sau, tùy tiện ngồi ở bên người nàng, trong tay còn cầm không uống xong thích. Uống ngon thật. Hắn cười đắc ý Hạ Phân Phân dùng lực chừng hắn liếc mắt một cái, trung điệp quay đầu, dùng lực hàng xuống cửa kính xe ngắm phong cảnh. Phong cảnh không phát hiện, nhìn thấy cách xe vài bước xa học ủy. Học ủy còn cùng lớp trưởng lôi kéo tay nhỏ ăn kem. Giờ phút này, ba người lục mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người trầm mặc. Cố Tình Thịnh Khai còn không biết sao xui xẻo lại gần, thật là đúng gì mà, các ngươi đây là đang làm. Hạ Phân Phân lấy tấn lôi không đội che hai chi thế che cái miệng của hắn, cùng sử dụng vận tốc ánh sáng đóng xong, thúc giục tài xế nhanh chóng lái xe. Thằng đến trốn thoát phát sinh án mạng hiện trường, nàng mới buông lòng tay, hai mắt vô thần. Thiếu chút nữa nghẹn chết Thịnh Khai mồm to thở gấp, ngươi có mau. Nói còn chưa dứt lời, hắn chống lại nàng đỏ bừng mắt, miệng thanh âm đột nhiên im bặt. Nhận thức hơn 10 năm, trừ mâu giáo lần đầu tiên đánh nhau thời điểm, hắn còn trước giờ chưa thấy qua Hạ Phân Phân này phó bộ dáng. Có chút đáng thương. Trong xe an tĩnh lại, hắn có chút không được tự nhiên hướng nàng xê dịch, chỉ bả vai của mình, muốn dựa vào một chút không. Hạ Phân Phân trả sát đôi mắt, ta mới không cần, nàng bị đặt tại một cái cũng không tính rộng lượng trên vai. Thịnh Khai có chút ghét bỏ, nước mũi không được cọ trên ta quần áo. Hạ Phân Phân ha ha cười một tiếng, lập tức đi hắn quần áo bên trên cọ nước mũi. Thịnh Khai, Mã Đức, đáng thương cái bữa. Vừa mới liền không nên đối với nàng mềm lòng. Hạ Phân Phân đồng học mối tình đầu còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Hạ Phân Phân đồng học rất khổ sở. Về nhà liền cơm đều chưa ăn liền chui vào phòng. Liên tục mấy ngày đều mệt mỏi. Hạ Ba Ba nhìn thấu chút băng nghe, đem Thịnh Khai kéo đến một bên, nàng đây là thế nào? Có phải hay không yêu sớm? Thịnh Khai giới cười, không có gì, khảo thí không khảo hảo mà thôi. Hạ Ba Ba không tin, thật sự. Thịnh Khai vô ngực cam đoan, ta như thế nào sẽ lừa thúc thúc đâu. Hạ Ba Ba đầy mặt vui mừng, ta đây an tâm, ngươi ở trường học nhưng tuyệt đối giúp ta nhìn chằm chằm tốt, đừng làm cho những kia xú tiểu tử đánh nàng chú ý. Thịnh Khai dùng lực gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khuyên can mãi một trận sau, hắn quay đầu, nhìn thấy Hạ Phân Phân. Ngươi lại không cùng ta ba nói thật. Nàng nghiêng đầu, không nên a. Thịnh Khai hừ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng. Ta người này nhưng cho tới bây giờ đều không đâm phọc. Hạ Phân Phân mặt vô biểu tình, năm nhất ta lên lớp ăn đường ngươi nói cho lão sư. Năm năm cấp ta chép bài tập ngươi nói cho lão sư. Năm lớp 6 ta giả bệnh xin phép ngươi nói cho lão sư. Sớm nhất. Được rồi đừng nói nữa. Thịnh Khai nhanh chóng đánh gãy, đó không phải là tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Hiện tại, ta đã là cái thành thục nam nhân. Hắn một liêu tóc mái, đương nhiên muốn có sợ thay đổi. Ngươi. Hạ Phân Phân xoay vòng đánh giá hắn, thành thục nam nhân. Đối, ta, Thịnh Khai ngẩng đầu lên, hướng chính mình dựng ngón cái, thành thục nam nhân. Hạ Phân Phân buộc phát ra một trận hủy thiên diệt địa tiếng cười. Thịnh Khai. Không biết vì sao, cảm giác mình bị làm đủ. 32-39-28. Chương 240, giữa hè phiên ngoại tiểu thanh mai hạ. Ngày đó sau đó, Hạ Phân Phân khôi phục bình thường, cùng Thịnh Khai quan hệ cũng khá rất nhiều. Miễn cưỡng có thể xem như bằng hữu. Ngược lại là học ủy, vài lần muốn nói lại thôi. Nàng sáng tỏ, yên tâm, ta sẽ bảo mật. Học ủy như chút được gánh nặng, cảm ơn a, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi cùng Thịnh Khai bảo mật. Hạ Phân Phân, không khách, chờ đã, làm sao ngươi biết hắn ở nhà ta đi? Nàng kinh ngạc. Học ủy đồng tử động đất, hắn ở nhà ngươi đi? Hạ Phân Phân ngạc nhiên nói, ngươi không phải biết bí mật này, mới nói muốn thay chúng ta bảo thủ sao? Học ủy, yên tâm đi, vô luận là cái gì, ta đều sẽ thay ngươi bảo thủ. Nói xong, vội vàng chạy xa. Hạ Phân Phân, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngược lại là Thịnh Khai hút chạy sữa chua đi đến bên người nàng, tiện tay ném cho nàng một hộp. Cùng hắn nói cái gì đó. Cả nửa ngày như vậy. Hạ Phân Phân xé ra sữa chua nắp đậy, không chút để ý trả lời, hắn biết ngươi ở nhà ta đi, hẳn là bởi vì ngày đó nhìn thấy hai ta cùng nhau ngồi xe trở về đi. Thịnh Khai liếc nàng một cái, ngươi không sợ kỳ quái đồn đãi. Hạ Phân Phân không quan trọng, hắn nói sẽ giữ bí mật. Liền như thế tin tưởng hắn. Thịnh Khai khoa trương nói, ngươi sẽ không còn yêu thầm hắn đi. Hạ Phân Phân hung hăng đạp hắn một cước, câm miệng. Hắn đau hô to gọi nhỏ, ngươi có phải hay không bị ta nói trung tâm hư? Hạ Phân Phân nắm chặt nắm tay, tả hữu nhanh chóng nhìn xuống, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, ta hiện tại không thích hắn. Hắn không tin, lừa ai đó. Hạ Phân Phân kéo kéo quai đeo cặp sách tử, nhấc chân liền đi, yêu tin hay không, lười cùng ngươi nói như thế nhiều. Hắn đuổi theo, cà lơ phất phơ đi theo bên người nàng, không thích là được rồi, ta chán ghét nhất đeo kính mọt sách, một chút ý tứ đều không có. Hạ Phân Phân yên lặng từ trong túi cầm ra vừa xứng tốt mắt kính, đầy mặt mỉm cười, sau đó thì sao? Thịnh Khai biểu tình nhanh chóng biến đổi, khẩn thiết đạo, đừng đánh mặt. Bất chi bất giác, một tháng đi qua. Đến Thịnh Ba Ba trở về ngày, Thịnh Khai gắt gao cào khung cửa không chịu đi, nói hay lắm ngày mai cùng đi đến trường, ngươi đừng quên. Hạ Phân Phân có lệ phất phất tay, biết, cút nhanh lên đi. Hắn lúc này mới lưu luyến không rời đi. Trong xe, Thịnh Mụ Mụ trêu ghẹo hắn, như thế liên tiếp. Dứt khoát về sau làm hạ ra con dễ tính. Thịnh Khai mặt xoát đỏ, mẹ ngươi chớ nói lung tung. Dừng một chút, thanh âm hắn nhỏ hơn, nàng mới không thích ta đâu. Thịnh gia cha mẹ không nghe rõ, chỉ đương hắn thẹn thùng, cười ha ha. Ngày thứ hai, Hạ Phân Phân mang theo cặp sách kéo cửa ra, bị cửa người hoảng sợ. ngươi như thế nào sớm như vậy? Thịnh khai mắt nhìn biểu, không còn sớm, còn có nửa giờ liền muốn sớm tự học. Kia đi nhanh lên đi. Nàng thói quen tính túm hắn lên xe. Hạ ra xe nhanh như chớp lái đi. Cách đó không xa Thịnh ra tài xế đẩy mặt mở mịt. Thiếu gia giống như lên nhầm xe. Phải nhắc nhở một chút không? Giống như không tốt lắm. Đang muốn lái xe đuổi theo, di động chấn động, thu được một cái tin nhắn. Xin chớ quấy rầy. Tài xế sư phó. Tốt đâu, thiếu gia. Gần nhất hạ nhiệt độ hàng vô cùng, thực vật mặt ngoài đều phúc tầng xương. Hạ Phân Phân từ từ nhắm hai mắt học thuộc từ đơn. Thịnh Khai nghe buồn ngủ, quyết định thật nhanh hàng xuống cửa kính xe, muốn dùng không khí lạnh leo thanh tỉnh một chút. Chính là đèn đỏ thời gian. Hắn mắt sắc, nhìn thấy ven đường khu vực xanh hóa trong có cái gì đó đang động. Tiểu tiểu một đoàn. Hắn chăm chú nhìn lại, hít vào một hơi khí lạnh, liều mạng lay động Hạ Phân Phân, lao hạ. Ngươi mau nhìn đó là cái gì? Hạ Phân Phân mở mắt ra, làm sao? Nàng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cũng sửng sốt một chút. Phản ứng kịp sau, vội vàng nhường tài xế ở ven đường tìm cái vị trí thích hợp dừng xe. Nàng cùng Thịnh Khai xuống xe, đi vào khu vực xanh hóa, đẩy ra ướp xuống thảo diệp. Một cái lông xù chó con xuất hiện ở trước mắt. Phòng trưng đã đông lạnh một đêm, liền gọi đều không phát ra được, thẳng phát run. Hạ Phân Phân vội vàng đem nó ôm dậy, đây là đi lạc vẫn bị vứt bỏ. Trước đưa bệnh viện đi. Thịnh Khai thoát áo khoác bao lấy nó, ta đi liền hành, ngươi nhanh chóng đi trường học, chờ tới trễ. Nơi này đánh không đến xe, ngươi ngồi nhà ta xe, chúng ta cùng đi. Không đợi hắn trả lời, Hạ Phân Phân lôi kéo hắn nhanh chóng chạy về trên xe, phân phó tài xế đi gần nhất bệnh viện thú cưng. May mà bọn họ đưa đi đầy đủ kịp thời. Cứu giúp sau, chó con còn sống. Thịnh Khai lại bởi vì trốn học chịu một trận đánh. Hạ Phân Phân lần đầu đối với hắn như thế ấy nấy, đều là vì ta ngươi ba mới đánh ngươi. Thịnh Khai vẻ mặt mây trôi nước chảy, không quan trọng, thật nam nhân chưa từng sợ hãi một chút tiểu ngăn trở. Cậu cậu còn chưa thủ danh tự, nàng đạo, nếu không ngươi tới lấy đi. Thịnh Khai hai mắt sáng ngời, thật sự. Hạ Phân Phân gật đầu. Hắn vui vẻ về nhà. Trải qua một đêm minh tư khổ tưởng sau, ngày thứ hai, hắn giao cho Hạ Phân Phân một tờ giấy. Thượng thư vượng vượng hai chữ. Hạ Phân Phân. Vừa nghe liền biết nó là chỉ cậu, ta tên này lấy được đủ có trình độ đi. Hắn dương dương đắc ý nàng cắn răng mỉm cười, đúng a, thực sự có trình độ. Mặc kệ như thế nào, tên tiểu Kha cơ định xuống. Hai người ước định tốt, 1-3 năm Hạ Phân Phân đi dạo, nhị tứ lục Thịnh Khai đi dạo. Chủ nhật mọi người cùng nhau đi dạo. Song phương đều đối cái này an bài rất hài lòng. Chỉ có Hạ Ba Ba sau khi nghe xong phát ra nghi vấn, ta như thế nào cảm thấy người này cậu cùng cái ly dị gia đình nhi đồng dạng. Hạ Phân Phân, hình như là có chút cấp. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, không ngoài sở liệu, Hạ Phân Phân cùng Thịnh Khai lại vào đồng nhất sở cao trung. Như cũ mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ chỉ là hai người tổ biến thành tổ ba người. Sau lại biến thành tổ bốn người. Nhưng có chút thứ gì, vẫn là dần dần không giống nhau. Thẳng đến một ngày nào đó, Thẩm Hy ngầm hỏi Thịnh Khai, ngươi có phải hay không thích Hạ Hạ? Thịnh Khai không có phủ nhận. Nhưng là thích thì thế nào? Hắn thích không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn rõ ràng biết mình định vị là cái gì, không dám vượt qua giới hạn. Bởi vì một khi vượt qua một bước kia, nếu là thất bại, hết thảy đều trở về không được. Chẳng sợ chỉ có một phần ngàn có thể tính, hắn cũng không dám đi cược. Hắn không muốn cùng nàng trở thành dừng ở đây bằng hữu bình thường. Như bây giờ tốt vô cùng. Hảo cái rắm. Nhiều năm sau, cùng Hạ Phân Phân thành công kết hôn, Thịnh Khai nghĩ như thế đến. Ngày đông, bên ngoài đại tuyết bay lả tả, trong phòng ấm áp như xuân. Hai tử ở trong nôi ngủ, trên tivi phóng mới nhất phim truyền hình, vừa vượng nằm ở dưới chân ngủ gật. Một phòng yên tĩnh, hắn ôm thơm ngào ngạt lão bà, chỉ cảm thấy trên thế giới tốt đẹp nhất sự, cũng không ngoài như thế. May mắn, chúng ta đều so đối phương dũng dám một chút. Là thật sự chỉ có một chút. Vừa vặn đủ dắt tay người mà thôi. Nhưng dắt, lại cũng sẽ không đâu ra. 32 40 28 10 ho 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 10.